chẳng biết nơi đấng không bằng không sâu tự tại và vô nhiễm là bốn lành cao thượng. Những sợ hãi như vậy không chỗ nào tối thân hay được an toàn là bốn lành cao thượng.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con Anicca thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 11 tháng 1 năm 2012 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thóc mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris từ 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật Pháp Buddhadhamma sẽ do Ni sư Liễu Pháp giảng giải với sự điều hợp của Thượng tọa Tuệ Siêu. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự thiên Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay làm thế làm thiện là tự thương mình, làm ác là tự giết mình. Trong giáo trình lớp học Phật Pháp Buddhadhamma, chúng con kính cung thỉnh, chúng con không có thấy Thượng tọa Tuệ Siêu vào room bên này. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền Từ Bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nếu Đại Đức Tuệ Quyền không có trước máy, con kính cung thỉnh Đại Đức Trí Thâm Từ Bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá.
ơn cô Anicca. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khaya. Con nguyện đức hạnh thành kính đảnh lễ quý chư tôn thiền đức tăng ni thân mến chào quý anh chị em đạo hữu. Con xin được đọc chánh văn của bài học hôm nay. Giáo trình lớp Phật pháp Bụt Thầy Tham Ma. Làm thiện là tự thương mình, làm ác là tự ghét mình. Trích trong Tương Ưng Bộ Kinh, câu số 6, thân ái. Ở sau ít thí, ngồi xuống một bên, vua Bát Xê Na Đí nước Cô Xá La bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, ở đây khi con đang ngồi yên tịnh một mình, tư tưởng này khởi lên nơi con đối với những ai tự ngã là thân ái, đối với ai tự ngã là kẻ thù. Rồi Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: những ai sống thân làm ác, sống miệng nói ác, sống ý nghĩ ác, đối với người ấy tự ngã là kẻ thù. Dầu họ có nói tự ngã là thân ái của chúng tôi, nhưng tự ngã đối với họ là kẻ thù. Vì sao vậy? Những gì kẻ thù làm cho kẻ thù, tự ngã của họ làm cho tự ngã của họ như vậy. Do vậy, đối với họ, tự ngã là kẻ thù. Những ai sống thân làm thiện, sống miệng nói thiện, sống ý nghĩ thiện, đối với họ, tự ngã là thân ái. Dù cho họ có nói tự ngã là kẻ thù của chúng tôi, nhưng tự ngã đối với họ là thân ái. Vì sao vậy? Những gì kẻ thân ái làm cho kẻ thân ái, tự ngã của họ làm cho tự ngã của họ như vậy. Do vậy, đối với họ, tự ngã là kẻ thân ái. Như vậy là phải, thưa đại vương, như vậy là phải, thưa đại vương. Thưa đại vương, những ai sống thân làm ác, do vậy đối với họ, tự ngã là kẻ thù. Thưa đại vương, những ai sống thân làm thiện, do vậy đối với họ, tự ngã là thân ái. Nếu những ai biết được tự ngã là thân ái, họ sẽ không liên hệ với các điều ác hạnh. Kẻ làm điều ác hạnh khó được chân hạnh phúc, bị thần chết cầm tù, từ bỏ thân làm người, kẻ có nghiệp như vậy. Cái gì là của mình, lấy cái gì đem đi, cái gì theo dõi họ như bóng theo dõi hình. Ở đây kẻ bị chết, làm các nghiệp công đức, làm các nghiệp ác đức, lấy cả hai đem đi, cả hai của kẻ ấy như bóng theo dõi hình, cả hai theo kẻ ấy. Do vậy, hãy làm lành, tích lũy cho đời sau, công đức cho đời sau, là hậu cứu cho người. Chúng con xin kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tổ Sư Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Chúng con xin sám hối vì hôm nay đường nét trục trặc, cho nên không có giảng sư, cho nên con xin được đọc bài trước. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khaya. Dạ.
Cái lễ Đức Phật, cái lễ Giáo Pháp, cái lễ Chư Tăng. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thuyết giảng của Ni Sư Diệu Pháp. Chúng tôi đã thấy Ni Sư online rồi. Chỉ vì lúc ban đầu chúng tôi bận sắp xếp bài vở và bị trục trặc, không có vào kinh được, nên kể cái giờ dẫn nhập, các vị MC đã đọc bài trước. Kính thưa quý vị, thông thường thì người đời họ cứ lo sợ kẻ thù ở bên ngoài rình rập hại họ. Nhưng mà họ không có biết được rằng chính tự họ làm cái ác hạnh là nguy hiểm hơn là kẻ thù nữa. Và ngược lại, người đời họ quan niệm khi mà họ thương bản thân họ, họ chạy theo cái tình hiếu thị dục, cho ăn cho uống, tự họ đáp ứng cái nhu cầu, họ cho như vậy là họ thương bản thân họ. Nhưng mà theo trong bài học này chúng ta thấy quan điểm của Phật giáo thì cái sự thương mình, cái sự ghét mình là như thế nào? Thì hôm nay bài học này sẽ trả lời cái câu hỏi đó. Và bây giờ thay mặt ban điều hành của Trung Phật Pháp của Thế Tâm Bác và xin được cung kính anh đi sư diệu pháp quan hỷ giảng cho bài học ngày hôm nay. Nam mô Phật thầy.
Nam mô Đức Thầy, con xin kính lễ thượng tọa Thầy Siêu, thượng tọa Chỉ Thâm, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng ni và kính chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay là một bài học được trích từ trong tiếng Ứng Bộ Kinh, một bài học mà để nghe mà khi mà quý vị nghe đó thì quý vị sẽ thấy rằng là nó rất là gần gũi với đời sống hàng ngày. Có lẽ là khi thời gian gần đây đó mình đi tới các nhà Phật tử đó thì hay thấy là mọi người theo cái bức tranh, ghi trong đó là có là ghi là 14 lời dạy của Đức Phật. Và trong đó cái câu đầu tiên á, thì họ nói rằng là kẻ thù lớn nhất của đời người đó là chính mình. Thì khi mà mình đọc cái câu đó đó, mình thấy rằng là có một cái gì đó là chết tròn vẹn. Bởi vì nếu như mình chỉ nói khía cạnh là kẻ thù thôi, thì hôm nay nếu như quý vị đọc cái bài học hôm nay thì quý vị sẽ thấy rằng là nếu như mà nói đúng á, thì nó phải nói cả hai vế. Bởi vì khi một người mà họ làm ác thì người đó họ chính là kẻ thù lớn nhất của cuộc đời họ. Nhưng mà nếu như một người mà họ tu tập, họ luôn luôn làm các thiền pháp, họ luôn luôn thực hành ba la mật, thì như vậy là bản thân họ không phải là kẻ thù của họ nữa, mà bản thân họ chính là cái người bạn tốt nhất của chính mình. Và trong cái bài học hôm nay đó, thì có một cái từ mà mình hay thấy hay lặp đi lặp lại, đó là từ tự ngã. Tự ngã. Thì từ tự ngã ở đây mình đừng có hiểu rằng theo cái nghĩa là đổi nghĩa với chữ vô ngã. Mình sẽ hỏi rằng là vì sao Đức Phật nói trong giáo lý của Đạo Phật là giáo lý vô ngã, còn hôm nay thì mình lại nói rằng tự ngã chính là kẻ thân ái đối với mọi người. Thì như vậy nó là điều tốt. Nếu như là điều tốt thì vì sao Đức Phật lại chủ trương cái học thuyết vô ngã? Vì vậy cho nên mình phải hiểu rằng đó, cái chữ ngã nó có tùy theo từng mỗi trường hợp sẽ được hiểu theo cái nghĩa khác nhau. Trong cái giáo lý vô ngã đó thì nói rằng nó không có một cái thực thể trường tồn, nó có một cái ngã mà không bao giờ có thay đổi, một cái thực thể không bao giờ thay đổi, nó như là một cái linh hồn, nó đi từ cái thể từ đời này qua đời khác. Thì đó là cái quan niệm của thường kiến. Và nếu như mình tìm kiếm trong năm uẩn này thì không thể có một cái nào mà nó tương tôn bất biến không có thay đổi cả, cho nên không thể không, cho nên mình nói rằng là không tìm thấy cái ngã như vậy, cho nên nói rằng là vô ngã. Nhưng mà cái tương hợp của cái từ ngã mà bài học nào nêu lên ở đây đó, mà không nói tới cái thực thể tương tôn bất biến, mà chỉ nói tới một cái cá nhân đang tu tập, một cái cá nhân đang thực sự sống. Đó là một vùng của cái tiến trình ngũ uẩn gồm có sắc, có tưởng, hành, thức, hoặc là một cái tập hợp của các danh và sắc, và các danh sắc này đang tạo ra mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đều đang tạo ra những cái nghiệp thiện hay là bất thiện. Được Phật hiệu có một lần đó thì trong một cái bức thư mà thầy Viên Minh viết cho Liệu Pháp đó, thì thầy có phân biệt hai chữ. Nếu như ai mà biết tiếng Anh đó thì quý vị sẽ thấy hai cái từ này là khác nhau. Mặc dù khi mà mình đọc lên tiếng Anh đó, chữ đầu tiên là chữ yourself viết liền, và chữ thứ hai là chữ yourself mà viết hở ra. Thì như vậy quý vị thấy rằng trong tiếng Anh thì chỉ do xét là chính mình, mà từ mình là để chỉ cho một người nào đó họ tự làm việc chứ không phải nhờ người khác. Còn cái chữ do xét mà hở ra đó chính là cái bản ngã của anh. Khi hai cái từ này nó khác nhau, nhưng mà mình hiểu cho quan điểm tiếng Anh khác nhau thì hiểu nghĩa tiếng Việt cũng vậy. Cho nên là cái bản ngã của tôi thì khác, còn là myself là chính tôi làm chứ không phải người khác làm. Chính cái cá nhân này làm chứ không phải cái cá nhân khác. Như vậy thì nghĩa đầu tiên khi mình nói cái chữ là cá nhân tôi ha, thì cá nhân này là chỉ cho một chính cái cá nhân này, chỉnh cái ngũ ẩn này, chỉnh cái tập hợp danh sách này, chứ không phải là một cái cá nhân nào khác ở bên ngoài, dù đó là ba hay mờ hay đồ hay con, không ai có thể giúp mình tốt bằng chính mình. Thành ra cái chữ do self bên đây mình có thể hiểu là cái từ ngã trong cái trường hợp trong cái bài kinh này đó chính là chính mình mà thôi, chứ không phải cái người khác bên ngoài. Thì hiểu đó, hiểu cái từ ngã trong bài này là như vậy, chứ không phải từ ngã là cái bản ngã của tôi. Cái bản ngã này nó không có thay đổi, nó luôn luôn tồn tại bất biến. Thì đó là hai nghĩa rất là khác. Vậy thì đầu tiên mình phải xác định cái từ ngã ở đây đó chính là chính mình làm cái tập hợp ngũ ẩn này đây, mặc dù nó luôn luôn thay đổi nhưng mà nó có một cái sự liên tục, nó có cái sự nối tiếp, nó có một cái sự kết, và nó luôn luôn có thực hành các cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp thiền hay là bất thiền. Và mình đọc lại cái bài học này thì quý vị sẽ thấy rằng là trong kinh khi bây giờ thì Đức Phật Ngài đang ở tại thành Savatthi, và lúc đó vua Pasenadi của nước Kosala đến để gặp Đức Phật. Và ông nêu với Đức Phật một câu hỏi là ông nói rằng là khi mà ông ngồi ở một nơi yên tĩnh thì có một cái tư tưởng khởi lên cho ông, đó là với người nào thì từ ngã là thân ái, và với người nào thì từ ngã là kẻ thù. Bởi vì đó, mình thấy trong tỏ khi thì có người nói rằng là mình là kẻ thù của chính mình, thì với cái mà nói mình là kẻ thù về chính của chính mình đó, thì như vậy không có phải đúng cho tất cả mọi người không? Hay nói rằng trong trường hợp mà của mà bà câu hỏi của vua Pasenadi đó, khi mà có một lần mà nhà vua hỏi bà hoàng hậu Mallika là ai khánh thương ai nhất, thì bởi vì ông rất là sủng ái bà hoàng hậu Mallika. Bà là một người vừa đẹp mà lại vừa là biết điều, rất là hiểu biết, rất là tâm đắc với nhà vua, cho nên nhà vua rất là sủng ái bà. Và nhà vua mong rằng là bà cũng sẽ thương kính nhà vua như là nhà vua thương bà vậy. Cho nên cả một lần nhà vua hỏi là ai khánh thương trên đời này thì ai khánh thương ai nhất, bà Mallika hỏi nhà vua rằng là bệ hạ muốn nghe một câu nói thật lòng, hay là bệ hạ muốn nghe một cái câu nói là để làm cho mình vui lòng. Thì nhà vua nói là ái khanh hãy nói thật lòng đi. Thì bà nói nếu như bà nói thật lòng đó, thì người mà thiết thương nhất chính là bản thân thiết. Thì nhà vua mình nói một câu như vậy, nhà vua rất là sốc. Không ai ngờ rằng là một vị mà ái khanh, mà một cái vị thiết mà mình thương như vậy, mình ưu ái như vậy cho tất cả những cái thứ mà ba cần, lùa là vàng bọc châu bảo, vậy mà bà thì không có thương nhà vua, mà bà nói rằng bà chỉ thương chính bà thôi. Nhà vua cảm thấy rất là sốc. Và từ đó thì nó cũng trở thành một cái đề tài để cho nhà vua phải suy tư. Vậy thì đó, có phải là đối với người nào cái chính họ cũng là đáng thương, đáng ương, đáng yêu đối với họ hay không, hay là có một cái trường hợp thì từ ngã hay là chính bản thân họ không phải là thân ái nhất đối với họ, mà có trường hợp nào đó là kẻ thù hay không? Và trong những cái trường hợp mà khi nhà vua có một cái câu nghi ngờ như vậy mà tự mình không trả lời được ấy, thì người mà nhà vua tin cậy và có thể tới đặt câu hỏi để hỏi ý kiến đó chính là Đức Phật. Cho nên nhà vua đã đến hỏi Đức Phật, đối với ai thì chính mình là thân ái, và đối với ai chính mình là kẻ thù? Thì câu trả lời, và ông hỏi xong rồi đó thì ông là tự trả lời. Ông là đặt thể tâm tâm suy nghĩ như sau: những ai mà sống thân làm ác, miệng nói ác và ý nghĩ ác ấy, thì người đó thì chính họ là kẻ thù của họ. Dù họ có nói là từ ngã là thân ái của chúng tôi đi nữa, nhưng mà từ ngã đối với họ vẫn là kẻ thù. Vì sao vậy? Bởi vì những gì kẻ thù làm cho kẻ thù thì từ ngã của họ làm cho từ ngã của họ như vậy. Do vậy đối với họ từ ngã là kẻ thù. Thì mình thấy rằng một vị vua mà đặt ra một câu hỏi từ suy tư và từ trả lời như vậy đó thì đúng là một vị vua rất là anh minh. Quý vị thấy rằng ngày xưa đó khi mà các vị vua đó thường thường người ta hành động thân ác, thân làm ác khẩu nói ác ý nói ác đến mức người ta không có tự biết rằng mình ác, và người ta cho rằng mình có đủ ý quyền để nó làm theo ý của mình. Mình muốn người ta như thế nào thì mình cứ bắt người ta như vậy. Cho nên là dù cái việc đó có ác đi nữa, người ta cũng cho rằng ác, người ta cho rằng chuyện đó là tự nhiên thôi. Bởi vì họ là người thay trời hành đạo, cho nên họ là ông trời rồi thì cái chuyện gì họ cũng làm được cả. Nhưng mà với vua nhà vua Pasenadi đó, thì nhà vua là một người rất là trí tuệ. Nhà vua biết rất là rõ, không phải khi nào bản thân mình cũng đúng đắn cả. Nếu như bản thân mình mà làm sai đó, thì chính bản thân mình là kẻ thù lớn nhất của trong đời mình. Và làm sai tính kiến là người mà làm người mà ác đó, tức là thân khẩu ý tất cả những cái nghiệp này đó, đều là ác cả, thì đó là gọi là cái người ác. Và người ác thì họ là kẻ thù của chính họ. Và câu hỏi nhà vua từ lý giải là bởi vì cái điều gì mà cái người khác mà làm, kẻ thù mà làm cho chính mình, kẻ thù mà làm cho kẻ thù đó, thì không ai làm tốt bằng chính từ ngã của mình nếu như mình làm sai. Quý vị thấy rằng đó, một người họ mà ghét nhau, họ mà khi mà họ đã thương nhau đó thì họ luôn luôn tìm cách mà hại, làm cho người kia không có được sống bình, không được sống an ổn. Họ sẽ tìm cách chửi mắng khiến cho người kia bực tức, họ sẽ tìm cách đánh đập, họ sẽ tìm cách hành hạ hay là giết chóc người kia, rồi hãm hại người kia khiến cho người kia sống rất là khổ sở, đau khổ, không có được ăn ăn, không có được toàn nguyện. Nhưng mà đó, người bên ngoài mà làm, người bên ngoài muốn tại thù muốn cho mình khổ sở như vậy, nhưng mà nếu như bản thân mình mà không có khởi cái bất thiện đó thì chắc chắn mình không khổ. Bởi vì thấy rằng là ngày xưa đó thì có rất là nhiều người, ngay cả Đức Phật cũng như là các vị đệ tử của Ngài cũng đã từng bị hại rất là nhiều. Như là Đề Bà Đạt Đa cũng đã tìm nhiều cách để hại Đức Phật. Hay là như là Ngài Mục Kiền Liên cũng đã bị ngoài đạo nó đi theo nó hãm hại, nó đánh đập Ngài, thậm chí là mưu hại giết Ngài luôn. Nhưng mà đối với các vị Đức Phật và các vị Thẩm Tăng đó, thì dù người ta có đánh, có chửi, người ta có hành hạ và người ta thậm chí người ta cũng biết là cái tánh quỷ ngay, không có khởi lên, không khởi lên cái lòng hận thù, không khởi lên cái tâm mà muốn ngạo hại người khác. Mà cái tâm mà không có bị sân hận ngạo hại, cái tâm mà luôn luôn là từ, là bi, là hỷ, là xả, là cái tâm mà muốn luôn nghĩ tới cái điều tốt đẹp, hành động tốt đẹp, lời nói tốt đẹp, cái ý nghĩ tốt đẹp ấy. Mấy khi những người đó đang thò cực khinh, người đó không có đau khổ, và không có tạo đến cái nhân vật của đau khổ. Thì như vậy thì ngay khi đó là dù cái người kẻ thù đó còn muốn hại họ thì cũng không hại họ được. Cái mà họ trả đó chỉ là cái quả của đời trước họ trả mà thôi, còn họ không có gây thêm nắng mới nữa. Ngược lại đó, nếu như mà mình thấy rằng có người ta không có hại mình, nhưng mà bản thân mình đó thì tìm cách, bản thân mình thì sân hận, là tham ái, là ngạ mạn, là si mê, thì chắc chắn dù người không ai xung quanh không có ai làm gì mình cả, thì mình vẫn cứ khổ đau như thường. Vì vậy thử nghĩ sáng là cũng chẳng hạn như ngày xưa đó, khi mà ngày Phủ Lâu Ma, ngài Phủ Lâu Ma tức là ngài Mantaniputta đó, Mantaniputta, khi mà ngài đến xin Đức Phật để đi đến một cái vùng, một cái địa phương đó để mà hóa độ, thì cái dân của địa phương đó nổi tiếng là rất là ngang ngược, rất là hung dữ, và họ là những người đang theo ngoại đạo. Và ngài Punna, ngài có cái phát nguyện rằng là ngài sẽ đến cái vùng đó để hóa độ cho những cái người ngoại đạo này. Thì khi mà Đức Phật, ngài đến để thưa Đức Phật cái ý định của mình là muốn đến cái vùng đó, thì Đức Phật ngài nói rằng những người sự đó họ rất là hung dữ, thì nếu như mà họ chửi mắng ông thì ông sẽ làm sao? thì ngài nói rằng họ chửi con thì cũng con tốt, bởi vì họ chỉ là chửi, chỉ là lời nói thôi, họ đâu có đánh đập con. Thì Đức Phật nói nhẹ mình, nhưng mà giả sử mà họ đến mức mà họ đánh đập ông thì sao? Ngài nói rằng này, nhưng mà họ đánh đập con thì cũng tốt, thì cũng chưa sao, bởi vì họ đánh đập thì con cũng chỉ đau đớn, cho họ không có giết, họ chưa còn định nổi mà họ được biết cái mạng sống của con. Đức Phật nói nhẹ, nhưng mà họ giết ông luôn thì sao? Thì ngài nói rằng nếu như thậm chí họ có giết con đi nữa thì con cũng cảm thấy tốt thôi, bởi vì con được cái dịp để mà xả bỏ cái bảo thân này. Thì khi mà con cái thân này thì chỉ con vẫn còn cái chịu cái khổ đau của cái sanh tử luân hồi, của và còn sanh ra thì có phải có già có bệnh có chết. Mà nếu như người ta mà giết mình thì nó là khiến cho mình phải bỏ cái thân, thì bỏ đi cái gánh nặng mà thôi. Khi đó Đức Phật nói rằng như vậy, suy nghĩ như vậy thì đủ sức để mà đến cái vùng này để giáo hóa. Thì quý vị thấy rằng là một người mà đi tới đâu mà mình có một cái tâm như vậy, tức là dù người ta còn đánh đập, còn chửi mắng, thậm chí còn giết mình đi nữa đó, mình cũng không có khởi tâm sân hận, thì không thể ai làm khổ cái nơi này được cả. Mà ngược lại, một người mà không ai hại mình cả, nhưng mà chỉnh tự mình rồi tâm gan tì và thâm cấm của người khác, thậm chí đó quý vị thấy đang người mà họ mà tâm sân hận nhiều đó, thì thậm chí người ta không làm chi tự mình cả, người ta chỉ là cố gắng làm ăn, người ta cố gắng để học hỏi, người ta cố gắng tu tập để người ta thành tựu, mà chỉ có việc thấy người ta thành tựu thôi, người ta hơn mình thôi, mình cũng đã nổi được tâm sân gan tì đổ kỳ, mình đã đau khổ rồi. Thì với một cái người không khéo tu tập, mà không khéo để mà kiểm soát cái thân khẩu ý của mình đó, thì dù là cái đối tượng có khả ái đến mấy đứa nữa, cái đối tượng của một người mà họ thành công, họ siêng năng, họ sống chân thật, được người khác ca ngợi, mà khi mà mình có cái tâm ganh tì đó, thì mình thấy cái đối tượng như vậy, mình sanh cái tâm sân hận, đổ kỵ, bực bội, thì dù cái đối tượng tốt đó, mà mình cũng không thể khởi cái tâm thiền được, mà đối tượng tốt của mình vẫn khởi cái tâm bất thiện, rất là xấu. Vì vậy cho nên là cái tâm mà khi một người mà đã khởi cái tâm mà gánh tiền như vậy, thì rõ ràng là họ không thể nào mà có được cái sự an ổn, sự quân bình và sự hạnh phúc. Cái trạng thái mà sự lạc của tâm không thể sinh khởi với người mà bị cái tâm sân hận mà chi phối. Vì vậy cho nên là Đức Phật này, ở đây nhà vua đó, suy nghĩ một câu mà rất là xấu xa, là những cái gì mà kẻ thù làm cho kẻ thù đó, thì từ ngã của họ làm cho từ ngã của họ cũng như vậy. Kẻ thù thì chỉ mong muốn mình ăn không ngon, ngủ không yên. Kẻ thù là muốn cho mình sống khổ sở, không được an vui. Thì bây giờ đó, nếu như mà cái tâm mình vững vàng, thì không kẻ thù nào làm cho mình được như vậy. Mà giả sử như có kẻ thù nào mà họ làm được như vậy đó, thì tối đa cũng chỉ làm cho mình cùng khổ đó, là chỉ do cái bên ngoài, và khi nào mà họ mất họ mà không còn nữa thì mình nóng cuộc khổ. Nhưng mà quý vị thấy rằng cái tâm của một người mà khi mà họ đã ác rồi đó, thì cái tâm đó không có rời bỏ họ, và cái người mà đau khổ đầu tiên chính là cái bản thân người đó. Mình thấy rằng đó, khi một người mà họ khởi cái tâm mà sân hận hay là ngạo hài một người nào đó, mình ghét một người nào, mình đổ kỳ một người nào, mình bực bội về một người nào đó, thì có thể đôi lúc bản thân người kia họ không có biết nữa. Nếu như mình chưa biểu hiện bằng khẩu nghiệp và thân nghiệp ấy, thì bản thân người kia họ cũng chưa biết là mình ghét họ, cho nên họ không có gì khổ sở hết. Nhưng mà khi mà mình chỉnh bản thân mình mà khởi lên cái tâm mà ghét bỏ một người nào, bực bội về một người nào đó, thì cái tâm mà ghét bỏ bực bội đó nó khiến cho mình không, rất là không có thoải mái. Và thậm chí mà nếu như mình suy nghĩ về người đó thì mình cảm thấy ăn cũng không ngon, ngủ mình cũng ngủ không được, cái lòng căm hận mà sụp sôi trong người mình, nó khiến cho mình cảm thấy rất là bất an, rất là đau khổ. Vì vậy cho nên là khi một người mà khởi một cái tâm mà phiền não đó, thì cái người đầu tiên chịu cái mà bị đốt cháy, bị thiêu đốt, bị nung nấu, bị khổ đau đó, thì cái chủ thể mà cái khởi tâm bất thiện đó là cái người khổ đau đầu tiên. Hoặc là khi mình khởi một cái tâm tham, quý vị thấy rằng là một người mà bị cái tâm tham này chi phối đó, họ có một cái giả, một cái hoài bão, một cái giả tâm mong muốn chiếm đoạt một cái gì đó, mà khi mà họ chưa có bị chiếm đoạt được ấy, thì họ ăn không ngon, họ ngủ không yên. Trả thù không trả thù được, cũng ăn không ngon, ngủ không yên. Mà muốn chiếm đoạt một cái gì mà không chiếm đoạt được, thì cũng không ăn không ngon, ngủ không yên. Cho nên cái trạng thái mà bị phiền não tham sân si mà chi phối đó, thì khiến cho cái bản thân người đó đau khổ trước, và những cái người mà đối tượng của họ hay là những người ở gần họ đó cũng sẽ chịu đau khổ. Như là một cái cách mà bị tác động bởi cái tâm sân của người này, tâm phiền não của người này. Cho nên khi về nhà vua Kasena đi đó, mà suy nghĩ rằng với người nào thì tự ngã chính là kẻ thù đó, thì nhà vua đã kết luận rất là chính xác, đó là người nào mà thân làm ác, khẩu nói ác và ý nói ác, ý nghĩ ác đó, thì người đó chính họ là cái kẻ thù lớn nhất của cuộc đời họ. Ngược lại, những ai mà sống thân làm thiền, miệng nói thiền và ý nghĩ thiền đó, thì đối với họ tự ngã là thân ái. Bởi vì dù cho họ có nói rằng tự ngã là kẻ thù của chúng tôi đi nữa, nhưng mà tự ngã của họ thì vẫn là thân ái đối với họ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì những gì kẻ thân ái làm cho kẻ thân ái đó, thì tự ngã của họ còn có thể làm cho tự ngã của họ được như vậy. Thì ở đây quý vị thấy rất là rõ, cha mẹ đó đôi lúc rất là thương con. Khi mà cha mẹ mà sinh con ra đời đó, khi nào cũng mong muốn con mình nó trở nên một người hiền lành, siêng năng, giỏi giang, thành công. Và cha mẹ luôn luôn tạo tất cả mọi điều kiện cho con, để cho con nó trở nên là một người tốt, là một cái công dân gương mẫu, là một cái người thành công ở trong cuộc sống. Nhưng mà cha mẹ dù có thương con đến mấy đi nữa, có đầu tư cho con đến mấy đi nữa đó, nhưng mà để như cái bản thân của người con đó không có cố gắng, không có nỗ lực, không có tinh tấn, không có tự mình cố gắng để mà trau dồi bản thân đó, thì người con nó cũng không có thể nào để trở thành một người tốt được cả, mặc dù cha mẹ đã tạo điều kiện rất là nhiều cho mình. Ngược lại đó, nếu như cái người bạn, những người mỗi người họ tự thương mình, họ muốn cái điều tốt đẹp cho mình, cho nên là luôn luôn siêng năng, luôn luôn cố gắng tu tập học hành, luôn luôn là rèn luyện bản thân để mỗi ngày một tốt đẹp hơn, thì người đó đó chắc chắn người đó sẽ được sự tốt đẹp. Dù người đó có được cha mẹ đồng viên giúp đỡ hay là không, có được tạo cái điều kiện từ gia đình, từ xã hội, từ nhà trường hay không, mà nếu như bản thân người đó luôn luôn cố gắng nỗ lực, thì họ sẽ được cái kết quả tốt đẹp, có tốt đẹp hơn tất cả mà mọi một cái tác động nào bên ngoài cả. Quý vị thấy rằng là tác động bên ngoài chỉ là phù mà thôi, cái tác động ở của mỗi người đó, nó là yếu tố quan trọng nhất. Cho nên đạo Phật luôn luôn nhấn mạnh vào cái tự giác, vào cái tự lực hơn là tha lực. Chẳng hạn như là trong những cái bài kinh Phật cũ đó, thì Đức Phật Ngài cũng thường khuyên rằng là mỗi người hãy là tự làm hoàng đạo cho chính mình, mỗi người hãy là tự làm thắp lấy cái ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, chứ không có nương tựa vào bất cứ một người nào ở trên đời. Thì chỉ có người mà có thể tuyên bố một câu rằng là mình là hoàng đạo cho chính mình chỉ nương tựa cho chính mình, mà tuyên bố một cách mà đúng hiệu quả đó, thì chỉ là những người mà làm việc thiền và thân khẩu ý được thiền mà thôi. Còn nếu như mà những người mà họ làm bất thiền, thì dù họ có tiến bộ kiểu gì đi nữa đó, họ có tiến bộ là họ là người tốt đẹp, họ là cái người mà tạo ra tự nhân tổ cho cuộc đời mình, thì cũng không thể nào tốt đẹp được cả. Thành ra cái câu mà nhà vua nói đó, mình thấy rằng là rất là chỉ lý ở chỗ đó, dù mình có từ thì ám thị, dù mình có từ đạo rằng là mình là người tốt, và những cái gì đang sống mình đều tốt đẹp cả, mình mong muốn đều tốt đẹp, nhưng mà chỉ mong muốn thôi, chỉ nói thôi thì không đủ. Mà đạo Phật là đạo của sự thực hành, của sự kiếm nghiệm, của sự chứng ngộ, của sự trải nghiệm ở trong cuộc sống. Cho nên khi một người mà tu tập đó, thì mình muốn cái điều tốt đẹp cho mình đó, thì không có gì bằng luôn luôn kiểm soát thân khẩu ý, luôn luôn để thân khẩu ý của mình luôn luôn là thiện, là tốt đẹp, là vô, là không tội lỗi, là không có đem lại cái kết quả xấu. Đạo quý vị thấy rằng là cái tinh thần của đạo Phật là nó rất là nhất quán. Dù mình học cái đọc bài kinh nào, dù mình học cái giáo lý nào đi nữa, từ duyên khởi cho tới nghiệp báo cho tới nhân quả, tất cả tự diệu đế, thì tất cả mọi thứ trên đời đều được giải thích một cách rất là logic. Đó là mỗi người đó, cái nghiệp của mỗi người chính là cái nhân để tạo tác nên cuộc đời của họ. Cuộc đời của một người thành công hay là thất bại, tốt đẹp hay là hư hỏng, thì đều do những cái nghiệp mà họ đã tạo ra hoặc là họ đang tạo ra ở trong quá khứ và trong hiện tại. không có một cái bậc thường đế nào để mà mình có thể cầu xin là để được như thế này, để được như thế kia. Không có một cái người thân nào, một bậc cha mẹ hay là một vị thầy nào mà có thể tu thay hay là có thể cứu vớt để đồ cho tất cả mọi người đều được hạnh phúc như là ý của họ mong muốn. Ngay cả Đức Phật là bậc toàn giác, Ngài là người đã thấy rõ nhân quả nghiệp báo, Ngài có thanh thông, nhưng mà Ngài cũng không thể là vớt tất cả chúng sanh để cho họ đi lên cõi trời hay là cho họ thoát khỏi sanh tử luân hồi được. Bởi vì chúng sanh mà cứ tạo nghiệp ác thì nghiệp đó chắc chắn là sẽ đẩy họ đi tái sanh vào cảnh khổ. Rồi cảnh khổ đó đó là họ không có tu, trong khi sinh đời ra cảnh khổ như vậy họ lại tiếp tục tạo các cái ác nghiệp, thì lại làm những đẩy họ đi tiếp tục đi sanh vào cái cảnh, những cảnh giới khác nữa và khác nữa. Và như vậy cứ cái dòng sanh tử luân hồi thì nó cứ kéo dài hoài. Và chỉ có một cái con đường duy nhất để mà thoát khỏi cái sanh tử luân hồi thôi, đó là chuyển hóa cái nghiệp của mình. Và bây giờ mình tu tập làm sao để mình không tạo thêm những cái nhân bất thiện để và diệt hết tất cả cái phiền não, không còn tham sân si, không còn dính mắc vào bất cứ một cái vật gì trên đời, không còn tham lam hay sân hận hay si mê. Và đối với tất cả các pháp trên đời có một cái nhìn bình đẳng đó, thì với một cái người như vậy đó thì họ mới có thể tuyên bố rằng là họ có thể sống ở trên đời này mà không có tạo tác thêm, và không có còn cái thân kiếp, không có còn trở lại trong cái kiếp sau nữa. Vì vậy thì câu này đó, thì khi mà nhà vua suy nghĩ, ngồi một mình mà suy nghĩ như vậy, và nhà vua đã tự mình rút ra được cái kết luận rằng một người mà để tự tuyên bố rằng mình là mình từ ngã của mình, hay là chính mình đó, mình dùng cái từ mà nó dễ hiểu mà không có bị hiểu lầm đó, đó là ai mà có thể tuyên bố rằng chính mình là thân ái nhất đối cho mình, thì người đó phải là người làm thiện cả tâm thân khẩu ý. Còn ngược lại đó, thì người nào mà họ thực hành bất thiện trong thân, trong khẩu, trong ý đó, thì dù họ có tiến bộ kiểu gì đi nữa đó, thì bản thân họ cũng chỉ là cái kẻ thù lớn nhất trong đời họ. Bởi vì mỗi cái tham đồng thân khẩu ý đó sẽ là cái nhân đưa đến thì cái quả đau khổ của họ trong hiện tại cũng như là trong tương lai. Mỗi cái nghiệp mà mình đang tạo ra đây, quý vị nên nhớ rằng không cần có một cái vị phản quan nào để mà cầm cân nảy mực mà ghi chép lại tất cả những cái gì mà mình đã tạo ra. Và mình cứ cầu xin cái gì đó là làm sao để mà bỏ sót cho mình cái chuyện. Không có một cái gì nào như vậy, mà cái quy luật của vũ trụ gọi là Niyama đó. Các cái quy luật của vũ trụ thì trong đó có cái quy luật về nghiệp. Thì những cái nghiệp nào mà mình đã tạo ra rồi đó thì nó có một cái năng lực và nó cho quả. Không cho quả này, nhưng mà chưa có đủ sức để cho quả trong kiếp này thì nó có thể cho quả trong kiếp tiếp theo, hoặc là cho quả trong những kiếp sau nữa. Cho đến khi nào mà mình không có còn sinh, không có còn luân hồi đó, không còn sinh trở lại, thì nó vì nó không có cơ hội để mà nó trổ, cho nên là trở thành vô hiệu nghiệp mà thôi. Vậy thì khi mình đã hiểu được nhân quả nghiệp báo một cách rõ ràng như vậy, tiến vào nhân quả nghiệp báo như vậy đó, thì mình nghĩ rằng chỉ có thiền nghiệp là cái nơi nương tựa cho mọi người, là cái hành trang tốt đẹp để mình đi vào cái cảnh giới tốt đẹp. Và ác nghiệp chính là cái hành trang mà những cái tư lương và những cái lực để nó đẩy mình đi vào những cái cảnh đau khổ. Vì vậy muốn hạnh phúc hay muốn đau khổ, muốn tốt đẹp hay là muốn hư hỏng, tất cả là do mấy cái thân khẩu ý của mình đang tạo ở đây mà thôi. Vì vậy cho nên quý vị thấy rằng mình hiểu như vậy thì mình sống rất là thận trọng. Một việc ác mà dù nhỏ như là giết một con kiến, đập một con mồi, hay nói một câu nói dối, hay nói một cái câu giận, đùa một cách phù phiếm vô ích đó, thì tất cả những cái việc đó khi mình biết rằng nó là điều ác nghiệp thì mình đều cố gắng tránh xa, không có làm. Và còn những cái việc nào nó là thiền đó, dù nó nhỏ xíu thôi, chẳng hạn như là vớt một con kiến ra khỏi cái ao nước, hay là mình cho một cái người, cho người ăn xin một cái lon gạo thôi, hay là mình có một cái lời nói để mà an ủi cái người đang đau khổ thôi. Một cái việc nhỏ như xíu như vậy có khi mình bỏ qua, nhưng mà khi mà mình trân trọng cái nghiệp thiền của mình đó, thì dù việc nhỏ như vậy mình cũng không có bỏ qua. Nên một người mà tu tập cố gắng làm sao việc ác mình cố gắng luôn luôn dằn lòng mình tu sáng ngủ dậy cho tới khi mình đi ngủ, luôn luôn là một việc ác dù nhỏ cũng không làm, một việc thiện dù nhỏ cũng không có bỏ qua, và luôn luôn là làm tất cả các việc lành, bỏ tất cả các việc ác. và giữ cái tâm ý của mình làm sao ý nghĩ luôn luôn là ý nghĩ thiền, ý nghĩ tốt đẹp, là vô tham, vô sân, vô si. Thì như vậy quý vị đã đang tu tập rồi. Dù quý vị ở ngoài chờ, quý vị cũng đang tu tập. Quý vị ở trong bếp, quý vị cũng đang tu tập. Chứ không phải rằng mình nghĩ rằng mình phải đi lên chùa, mình phải cào tóc, mình phải đắp y thì mới mình là đang tu. Mà ngay khi nào quý vị phân biệt thiền ác và mình ngăn luôn luôn ngăn ngừa diệt trừ những điều ác và luôn luôn khơi dậy phát triển những cái điều thiền đó, như vậy là mình đang tu. Bởi vì tóm tắt lời dạy của chư Phật trong ba đời đó chỉ có là chữ ác mặc tác, chủng thiền phùng hành, từ từng cái ý. Thì chư Phật giáo là làm, không làm tất cả các việc ác và siêng làm tất cả các việc lành, giữ tâm ý cho trong sạch. Đó là lời dạy của chư Phật. Chư Phật ở trong ba đời tóm tắt là chỉ có dạy của chân đạo thiền mà thôi. Thì bây giờ công việc mình tu cũng chỉ có chân đạo thiền mà thôi. Việc gì mà mình thấy ác thì dù nhỏ xíu mình cũng không làm. Nói một câu lá con cái thôi mà lá cái câu đó mình thấy nó là ác khẩu, mình cũng không có làm. Dần bàn đây mà đừng nói một câu nói móc cho nó đã tức thôi, mà mình thấy rằng cái câu nói móc này đó là ác khẩu, thôi mình dừng lại, mình không làm. Cái việc gì mà đụng ra trước đây mình làm một cách rất là vô tư, nhưng mà bây giờ mình thấy rằng việc đó không tốt, mình không làm. Mà cứ mỗi lúc mỗi ngày mà quý vị đều cố gắng tu tập như vậy đó, thì chắc chắn là quý vị sẽ tiến bộ rất là nhanh. Cái sự tiến bộ này đó, cái sự một người mà tu tập mà muốn biết mình có tiến bộ hay không, thì quý vị sẽ thấy nhìn ở gì? Đó là mình nhìn vào cái tám nghiệp thân khẩu ý của mình đó, mỗi ngày đó, mỗi đêm trước khi đi ngủ, quý vị có thể kiểm điểm lại trong ngày hôm nay mình đã làm bao nhiêu việc ác, mình nói bao nhiêu lời ác, mình có bao nhiêu cái ý nghĩ xấu ác. Mà quý vị cảm thấy rằng hôm nay mình đã tạo rất là nhiều cái nghiệp bất thiện, quý vị phải tự mình sám hối. Mình không phải là tới trước bàn Phật hay là phải cầm đôi kính sám hối gì cả, mà ngay trong tâm mình đó, mình nhận ra rằng hôm nay mình đã làm quá nhiều điều ác, quá nhiều cái nghiệp ác, điều đó không tốt đó. Và mình nguyện rằng là lần sau mình những cái việc như vậy không nói nữa, những cái lời như vậy mình không có nói được nữa, những cái việc như vậy mình không có làm nữa. Tự mình dạy cho mình, tự mình rắn mình. Quý vị thấy rằng là chứ tăng mà dạy dỗ cho mình á, chỉ là dạy những cái gì mà rất là căn bản, mà rất là chung chung khái quát, và áp dụng trong cái sự tu tập như thế nào đó, chính là cái sự kiểm soát thân khẩu ý của chính mình mỗi ngày mà thôi. Chứ tăng làm sao mà ở bên cạnh mình 24/24 để biết được rằng là cái thân khẩu ý của mình, nghiệp của mình nó là thiện hay bất thiện. Ngay cả cha mẹ trong nhà cũng không biết con mình nó có bao nhiêu, mỗi ngày nó có bao nhiêu thân khẩu ý, nghiệp bất thiện hay thiện. Mà chỉ có chính mình mới kiểm soát mình một cách rõ ràng nhất, và chỉ có chính mình mà có thể nhắc nhở cho mình tu tập một cách thường xuyên nhất. Cho nên nếu bà quý vị tự mình nhắc nhở cho mình như vậy và luôn luôn cố gắng làm việc tốt và bỏ việc ác đó, thì mình thấy rằng tự ngã của mình hay là chính mình á, là người thầy của mình. Không có ai là, cho nên Đức Phật cũng nói, hay nói đó, hãy tự mình là cái hòn đảo cho chính mình, hãy tự mình nương tựa cho chính mình. Thì chỉ khi nào là tự mình thấy được điều xấu mà bỏ, thấy được điều tốt mà tỉnh tận làm đó, thì khi đó mình mới là thầy của mình. Còn như khi nào mà mình cứ ưa chi thì làm này, không cần suy xét, không cần cố gắng, không cần nỗ lực gì cả, sống mà một cách là ba bà, gặp đâu làm đó, nghĩ đi nói đó, và không có quan tâm tới cái kết quả của việc mình làm, mà có làm cho mình đau khổ, làm cho người khác đau khổ hay không. Thì quý vị cái sống như vậy đó, nó rất là nhiều lỗi lầm, và nó đem lại rất là nhiều đau khổ cho mình và cho người khác nữa. Cho nên khi mà đọc cái bài kinh ngày hôm nay, thì cái đoạn mà mình đọc cái đoạn đó, mà khi mà nhà vua đó, nhà vua Pasenadi mà nói về cái suy nghĩ như vậy đó, mình mới đọc qua mình đã thấy rằng những cái suy nghĩ này rất là chân chánh, rất là chánh đáng, rất là hữu ích. Vì vậy cho nên ngay cả Đức Phật khi mà ngài nghe nhà vua mà nói như vậy sống đó, thì nhà vua cũng khen. Ngài nói rằng như vậy là phải, thưa đại vương, như vậy là phải, thưa đại vương. Nhưng ai mà sống thân làm ác, khẩu nói ác, ý nghĩ ác đó, thì người đó là chính họ, là kẻ thù của họ. Ngược lại những ai mà sống thân làm thiền, khẩu làm thiền và ý nghĩ thiền đó, thì họ là chính họ, là kẻ thân ái của họ. Đức Phật chỉ khẳng định lại những lời nói của Đức Phật của vua Pasenadi mà thôi. Và ngoài ra Đức Phật còn có nói thêm một cái bài kệ nữa, là nếu những ai biết được từ ngã là thân ái, họ sẽ không liên hệ với các điều ác hạnh. Đúng là rõ ràng, nếu như mà mình biết rằng chính mình làm muốn làm người tốt cho chính mình á, bằng các cái nghiệp thiền á, thì chắc chắn mình sẽ không bao giờ liên hệ với ác hạnh, tức là không bao giờ làm điều ác nữa. Kẻ làm điều ác hành khó được chứng hạnh phúc, một người mà làm ác đó thì đầu tiên họ vì sao họ không được chân hạnh phúc, đầu tiên là họ lo sợ ra một cái việc ác gì mình cũng lo sợ cả, nói lão cũng sợ người ta phát hiện, người ta coi thường mình ăn trộm cũng sợ bị người ta bắt được, rồi mình giết người thì bị sợ người ta trả thù giết lại, chỉ vì tôi làm bất cứ một cái hành động xấu nào đó, cái tấm lo sợ sợ hãi sau đó đó là phải nhận lấy cái quả của cái nghiệp ác đó đó, thì nó rất là không bao giờ mình hạnh phúc được khi mình có cái thân khẩu nghiệp ý nghiệp ác. Cho nên là ở đây có cái câu kệ, đó là câu kệ mà nói đó đó là kẻ làm điều ác hành thì khó được chân hạnh phúc, bị thân chết cầm tù. Bị thân chết cầm tù là sao, là chắc chắn người này rất là sẽ còn sống tự luân hồi dài dài, làm ác nghiệp như vậy thì cái ác nghiệp nó sẽ đẩy cho mình đi tại sanh vào cảnh khổ dài dài, dù mình không muốn thì nó vẫn đẩy mình đi thôi. Từ bỏ thân làm người, kẻ có nghiệp như vậy ha, khi mà tự cái gì là của mình lấy cái gì đem đi, cái gì theo dõi họ như bóng theo dõi hình. Ở đây kẻ bị chết làm các nghiệp công đức, làm các nghiệp ác đức, lấy cả hai đem đi, cả hai của cái ấy như bóng theo dõi hình, cả hai theo cái ấy, do vậy hãy làm lành tích lũy cho đời sau, công đức cho đời sau là hầu cử cho người. Tức là đây là một cái lời nhắc nhở nữa Đức Phật dạy chúng ta rằng mình nên mỗi ngày khi mình sống đó, mình nên suy nghiệm khi chết ai cũng sẽ có một ngày sẽ mình sẽ ra đi thôi, dù sớm dù muộn sẽ có cái ngày mình phải tư giả cõi đời này. Vậy thì khi mình tư giả cõi đời này mình đem theo cái gì? Chắc chắn không thể đem theo tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, tài sản, vợ con, không đem gì được hết. Cái mình đem theo chính là cái nghiệp, mà nghiệp đó nó gồm có cả hai, cả thiện nghiệp và cả ác nghiệp. Cho nên cái nào thẳng thế thì nó sẽ đưa vào cái cảnh giới tương ứng. Nếu như mình làm việc thiện nhiều thì sẽ cái nghiệp thiện nó sẽ đưa đẩy cho mình vào cái cảnh giới an vui, mà nếu như mình làm việc ác nhiều thì cái việc ác đó nó đẩy mình vào cái cảnh giới đau khổ. Cho nên bây giờ đó, cái hành trang, cái tư lưng cho của mình đi vào kiếp sau chính là cái nghiệp thiện. Cái để mình chuẩn bị chính là nghiệp thiện mà thôi. Cho nên bây giờ và mình nên nhớ là không ai biết được mình sẽ chết khi nào. Đừng có nghĩ rằng khi nào mình già rồi mình mới tu. Mình để người ta nói rằng chờ thật nước mới đau diễn, thì khi đó đau chứ còn nữa thì mình đã chết rồi. Vì vậy cho nên là mình tu khi mình đang còn trẻ, khi mình đang học mình cũng tu, chẳng phải chờ học xong mới tu. Mình học pháp nào thì mình áp dụng ngay vào pháp đó, và tu tập cái đời sống tu tập của mình á, mình luôn luôn mỗi ngày đều phải tự kiểm soát, tự nhắc nhở, tự răn dạy mình, thì như vậy chắc chắn chúng ta sẽ có tiến bộ mỗi ngày, và cái nghiệp ác nó sẽ vơi dần đi, nó sẽ giảm bớt đi, và cái nghiệp thiện thì mỗi ngày nó sẽ được tăng trưởng thêm. Thì tu tập chỉ có chừng đó chuyện, quý vị thấy không có bao nhiêu xa cả, không cần phải là thọ nhiều giải pháp ha, mà chỉ cần mỗi một cái câu kinh ngày hôm nay thôi đó, mà nếu như mình biết thực tập đó, thì mình có thể làm được suốt cả đời và cho tới khi mình tập chứng đắc đạo quả. Thì đó là ý nghĩa của bài học ngày hôm nay, thì con xin được dừng lại cái thời pháp ở đây và cầu chúc cho tất cả chư tôn đức cũng như là quý Phật tử ở trong đó luôn được thân tâm an lạc, luôn được tận hóa trong Phật pháp, và thân khẩu ý nghiệp của mình mỗi ngày một lượt thanh tịnh trong sáng hơn. Bây giờ thì con xin được kính thỉnh chư tôn đức bắt đầu cho phần pháp đàm hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thú kính tri ân ni sư Diệu Pháp đã thuyết giảng trong thời gian vừa qua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tuệ Siêu, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Pháp Hương, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung mà chúng con chưa biết. Kính chào Ni Sư Diệu Pháp cùng quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học về như thế nào tự ngã là thân ái, như thế nào tự ngã là kẻ thù mà mình vừa nghe Ni Sư thuyết giảng. Giờ đây thì đến phần thảo luận của Trung Phật Pháp Bích Thá Thân Mát. Trong câu thảo luận đầu tiên thì con xin được thỉnh Sư Phụ Tuệ Siêu Con muốn đặt câu thảo luận này lên vì thấy ở trong bài học này thì nói rằng là đối với những người nào mà có thân khẩu ý mà nó thuộc về thiện thì đó là có cái tự ngã là thân ái. Nhưng mà tại sao thì con thấy rằng có những người người ta làm rất là nhiều việc thiện, chẳng hạn như là làm công việc từ thiện hoặc tu tập, nhưng mà trong ngày hôm đó nó cũng xảy ra những cái chuyện cãi vã hoặc là bị chê bai chỉ trích vân vân, rồi sanh lên phiền não vân vân. Thì vậy thì cái điều này nó có thích hợp với cái sự mà nói về tu tập thân khẩu ý thiện hành thì như vậy là tự ngã là thân ái hay không? Kính bạch sư phụ Tỷ Phiêu, không biết sư phụ nghe rõ được âm thanh con hay không? Dạ, sa thú con kính thỉnh sư phụ Nam Mô Bụt Thầy dạ.
Nam Mô Bụt Thầy dạ. Để kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ Chư Tăng. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị nghe Phật tử, quý vị có nghe rõ chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Thực ra thì không có cái gì chấm trái ở trong vấn đề này. Khi mà Đức Phật dạy rằng một người làm thiện thì chính họ là người thân của họ. Điều đó có nghĩa là khi một cái tâm thiện được an trú, được sanh khởi, được làm cho sanh liên tục, tâm thiện đó nó sẽ đưa đến cái quả dị tục tốt đẹp. Và chính cái phát thiện đó nó sẽ tạo nên cái sự hạnh phúc, cái sự an vui. Nhưng mà ở đây có người khi mà họ làm cái điều thiện, như là việc từ thiện chẳng hạn, nhưng họ vẫn bị chỉ trích hoặc là có cái sự gây gổ phiền phức. Ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng lúc nào tâm thiện sinh khởi, lúc đó là tự ngã trở thành thân ái. Nhưng mà lúc nào tâm bất thiện sinh khởi thì lúc đó tự ngã là kẻ thù. Chỉ tại vì chúng sanh ấy làm thiện chưa có thuần thục, và nhất là cái trí tuệ được gọi là khéo tắc ý Yoniso Manasikara chưa có đủ lớn mạnh bé nhạy, cho nên người ấy đang trong lúc mà làm cái công việc đó mà xen lẫn những ác bất thiện pháp những cái tâm phiền não mới sinh ra những cái sự không hay. Đó là về mặt về chủ quan. Còn về mặt khách quan, một người làm thiện mà bị người khác chỉ trích, chia bai, điều này là không phải là do nơi cái pháp thiện của họ đưa đến hậu quả như vậy, mà sự tình này xảy ra đó là chính do chúng sinh khác, cái tâm của họ không tốt đẹp, cho nên họ mới khởi lên cái tâm ganh tị với việc làm, đố kỵ với việc làm của mình, rồi họ buông ra những lời như vậy. Vì nếu như tâm của chính mình mà không có bị dao động thì những cái lời phỉ báng, những cái lời chỉ trích đó, Đức Phật dạy rằng giống như là người mà cầm nắm bụi mà họ tung ngược gió, bụi ấy sẽ bay trở lại vào trong mắt của người mà họ ném cái nắm bụi đó ra, và người kia họ đứng ở trên gió, do đó cho nên họ không có bị xúc chạm cái bụi. Cũng như chúng ta biết rằng dù cho một vị chánh đẳng chánh giác, tâm của Ngài đã vững như vậy đó, đã thoát khỏi các lậu quật phiền não như vậy, nhưng mà cái việc người đời mà họ phỉ báng, họ chỉ trích vẫn có. Nếu như mà chúng ta không khéo nói thì chúng ta cho rằng tại vì Đức Phật Ngài đạt đến cái quả vị cao thành bậc chánh đẳng giác mới để cho người đời chỉ trích. Cái quả vị chánh đẳng giác không phải là cái quả vị mà đáng cho người đời chỉ trích, không phải đáng cho người đời chỉ trích, nhưng mà tại vì cái tâm phàm phu thôi. Các bậc thiện trí thức không có chỉ trích cái sự tu tập, không có chỉ trích những cái thiện pháp của người khác, là bởi vì các bậc thiện trí thức đã hiểu được lợi ích, giá trị và hiểu được cái sự cao thượng của cái tâm thiện. Còn những người mà họ chê bai người khác làm thiện đó, chẳng qua họ là cái hạng thiểu trí, điều đó nó không phải là cái đáp số kết luận cho rằng làm thiện bị chỉ trích. Cho nên ở trong cái vấn đề này đó, khi mà chúng ta làm điều tốt, làm điều tu tập đó, chúng ta cần phân biệt giữa hai cái trạng thái. Khi mà chúng ta làm cái điều thiện, điều tốt, tự mình có an vui không? Nếu tự mình được an vui do tâm thiện sinh khởi thì đó là cái kết quả của cái pháp thiện, nó trở thành thân ái. Còn khi mà chúng ta làm thiện mà bị người khác họ chỉ trích, họ chê bai, nhưng mà chúng ta có sự an vui trong thiện pháp thì chúng ta khéo tác ý để ngăn cái lời nói phỉ báng đó không có bị dao động, không để phiền não ác quá thiện pháp sinh khởi, thì cái điều đó là do nơi cái sự nỗ lực của trí tuệ. Cho nên trong cái vấn đề này chúng ta không có nhắm mắt buông xuôi rồi cái chúng ta lại nghĩ rằng mình làm cái điều tốt mà người khác người ta không khen, mà trái lại người ta chê vậy thôi, mai mốt thì không làm điều tốt nữa, nói chính chúng ta bị sa đà để làm cho chúng ta giống như là cây lao trước gió, nó làm cho ngã rạp. Cái điều này là điều không nên. Chúng ta cần phải hiểu thiện pháp lúc nào cũng là người bạn thân ái nhất. Bởi vì khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi mà được an trú trong thiện pháp thì lúc đó mình sẽ có cảm giác lạnh, được quan hỷ, được thơ thới trong lòng. Thì như vậy nó không phải là cái vấn đề, nó không phải là cái vấn đề. Cũng giống như khi mà trời nắng, mặc dù bên ngoài nắng gắt như vậy, nhưng mà chúng ta đi mà chúng ta có cầm theo cái chiếc dù, ô dù để mà chúng ta che nắng, thì bên ngoài có nắng gắt nhưng mà cái mặt của chúng ta, cái đầu của chúng ta nó vẫn mát. Thì ở đây chúng ta cần phải hiểu rõ như vậy, chứ không thể nói rằng khi mà Đức Thế Tôn Ngài dạy một người làm thiện thì tự ngã là thân ái. Nhưng mà đằng này chúng ta thấy một người làm thiện mà tại sao vẫn bị người khác chỉ trích, hay là có cái sự phiền toái như vậy tự ngã trở thành kẻ thù? Không phải. Cái vấn đề mà tự bản thân mình nó bị đau khổ hay hạnh phúc là chính do cái tâm thiện hay tâm ác thôi. Tâm thiện hay tâm ác, cái tâm lành hay là tâm phiền não. Chứ còn cái chuyện ở bên ngoài thì không có cái vấn đề gì. Như Đức Phật và chư vị A-la-hán khi bị người khác chửi mắng nhưng mà tâm của Ngài vẫn an lạc, thì cái sự an lạc đó là do nơi cái tâm tịnh hảo an trú, chứ đâu phải là do nơi được người khác nghe khen thì các Ngài mới cảm thấy hạnh phúc an lạc. Rồi khi người khác chê, ác ma hiện xuống chê bai Ngài đủ điều, hay là các vị bà la môn ngoại đạo mà họ phỉ báng chỉ trích Ngài, rồi tâm của Ngài đau khổ, phải như vậy. Bản chất của thiện pháp là tốt đẹp, là đưa đến sự hạnh phúc. Cho nên Đức Phật còn mới dạy rằng Sukho Punyasa Uchayo, tích lũy thiện pháp đưa đến sự an lạc. Thamu Suchino Sukhama Vahati, thiện pháp dẫn đến cái sự hạnh phúc. Đó là điều mà chúng ta nên hiểu rõ như thế. Khi mà chúng ta hiểu rõ được như vậy thì chúng ta mới cảm thấy rằng cái thiện pháp đó là cái chất bồi bổ, và chúng ta mới quan hỷ để chúng ta làm. Chúng ta làm thiện pháp không phải vì muốn được khen hay là muốn được người khác là ta tán thán, mà chúng ta làm thiện pháp là để chúng ta có được cái tính chất tịnh hảo tốt đẹp, đạt đến cái sự thanh tịnh của tâm vậy thôi. Và đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thảo luận mà Đại Đức Pháp Tính vừa nêu. Xin cảm ơn Đại Đức Pháp Tính đã điều hợp và cho những cái câu thảo luận. Thưa quý vị, Đại Đức Pháp Tính sau này đặt những cái câu hỏi ở trong bài học rất là cụ thể và có ý nghĩa, nên chúng tôi cũng rất là hoan hỷ. Thay vì chúng tôi soạn câu thảo luận sẵn, nhưng mà chúng tôi có đề nghị ở trong ban điều hành cứ để cho Đại Đức Pháp Tính tự đặt cái câu hỏi. Như vậy thì những câu hỏi đó khi mà được trả lời sẽ giúp cho quý vị được nhiều cái lợi lạc. Một lần nữa xin tri ân Đại Đức Pháp Tính. Bây giờ xin cung kính Đại Đức Pháp Tính trở lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, sa thú sư phụ đã vừa trả lời và sư phụ đã hoan hỷ với hoan hỷ và cho phép con được đặt câu hỏi. Dạ, sẵn dịp sư phụ vừa khen thì con cũng xin thỉnh sư phụ hoan hỷ thảo luận giùm con một vấn đề này nữa. Tại vì thứ nhất là ni sư Liễu Pháp vừa giảng xong rồi đại đức Tuệ Quyền thì bây giờ thì đang bận tí xíu, có nghĩa là trong khoảng khoảng chừng 20 phút này sư Tuệ Quyền bận không có chút máy, sư Tuệ Quyền đã bị em cho chúng con. Vậy thì còn có mình sư phụ mà sư phụ mới vừa khen thôi. Sẵn về con xin được đặt một câu thảo luận với sư phụ nữa. Dạ, con kính bạch sư phụ, trong cái bài hôm nay học á, thì vậy thì những cái lúc mà mình làm thiện á, thì cái tự ngã lúc đó là nó trở thành thân ái của mình. Rồi những cái lúc mình làm ác á, tự ngã nó sẽ trở thành kẻ thù của mình. Vậy thì con muốn hỏi rằng á, có cái trường hợp nào mà tự ngã nó do nương theo tự ngã mà vừa trở thành hạnh phúc mà vừa đau khổ hay không, và có một cái sự nương vào cái tự ngã này á mà nó dẫn đến không đau khổ rồi không hạnh phúc hay không? Tại vì nãy giờ thì thấy hai cái lối đầu thì con thấy một đường thì dẫn đến đau khổ, một đường thì dẫn đến hạnh phúc. Vậy thì có cái trường hợp nào mà do nương theo tự ngã này mà dẫn đến vừa hạnh phúc vừa đau khổ? Có trường hợp nào mà nương theo cái tự ngã này mà nó dẫn đến không hạnh phúc và không đau khổ? Con xin tỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm hai cái ý sau này nữa. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Trước hết rồi chúng tôi cũng xin nói rõ cái từ tự ngã trong cái bài kinh này. Như lời của Ni sư Liệu Pháp vừa giảng khi nãy, cái tính Atta nhìn là tự ngã đó, nó tùy theo chỗ mà chúng ta xài. Nhưng mà chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta tránh lặp đi lặp lại nhiều cái chữ tự ngã, tự ngã này với tự ngã khác, hay là hành động do tự ngã, vân vân. Chúng ta xài như vậy nhé, không khéo những người khác họ sẽ hiểu nhầm là Đức Phật xác định Sapitamanata, các pháp là vô ngã. Cái gì vô thường thời cái đó là khổ, cái gì vô thường khổ thời cái đó nên nhận biết là vô ngã, không nên cho rằng là ta là của ta, là tự ngã của ta. Bởi vì tất cả các pháp đó đều là rỗng không, cái thân ngũ uẩn này sắc thọ tưởng hành thức không có cái gì gọi là tự ngã. Tát nó không có, nhưng mà sở dĩ ở đây Đức Phật ngài dạy cho tát đó là xài trong cái nghĩa tục đế, nghĩa thường thức, mà chỉ cho chính cá nhân này, chính cá nhân này do tự làm, tự mình làm, gọi là do self đó. Thì ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng đối với pháp duyên khởi thì vô minh nó sanh khởi ở đây, duyên cho hành tức là tạo ra phúc hành hay phi phúc hành, về hành duyên cho danh sắc, danh sắc duyên lục nhập như xúc thọ, rồi ái thủ, rồi hữu. Nghiệp hữu ở đây chính do ái thủ nó sanh khởi và nó chi phối cho hành động. Thân nghiệp hữu, khẩu nghiệp hữu và ý nghiệp hữu, có thiện có ác. Rồi nghiệp hữu đó duyên cho sự tái sanh, cho tiếp thì tái sanh đó mới duyên cho già chết sầu uy khổ nó. Toàn bộ cái pháp duyên khởi này cần phải hiểu là thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân của mỗi con người, của mỗi chúng sanh. Nhưng mà cái trình tự nhân quả, cái này trợ cho cái kia nó sanh lên, nó đưa đến cái tình trạng luân hồi sanh tử. Chúng ta cần phải hiểu như vậy. Vô minh, ái thủ, cái phiền não luân đó không phải là sanh ở tha nhân rồi tạo ra hành hay nghiệp hữu chính cá nhân này, không phải như vậy. Mà những cái phiền não sanh lên ở đây và nó khiến cho, nó duyên cho tạo nên cái gọi là nghiệp luân hồi. Và cái nghiệp luân đó nó sẽ dẫn đến quả luân, như là thích danh sắc lục nhập sắc thọ vân vân. Thì chữ ác tá chúng ta cần phải hiểu là ám chỉ cho cá nhân hay là nội phần này, chứ không có ai khác. Bây giờ chúng ta trở lại với câu hỏi là như vậy, tự mình làm thiện thì tự mình là bạn thân của chính mình, tự mình làm ác như vậy mình là kẻ thù của chính mình. Bây giờ có trường hợp nào tự mình cũng vừa làm bạn vừa làm kẻ thù không? Thì ở đây thưa quý vị, thực ra thì tâm thiện sanh khởi, cái tính chất chỉ là cái pháp tình hảo, nó sẽ đưa đến một quả là quả dị thục, an vui, xúc khó vui ra cuộc. Còn hễ mà tâm ác sanh khởi thì nó chỉ đưa đến cái hậu quả là khổ đau, đúc khắc vui ra cuộc. Không thể nào có một cái sát na tâm thiện mà nó tạo ra hai cái tình trạng đau khổ và hạnh phúc, không thể. Nhưng mà vì vấn đề này chúng ta cần phải phân tách ra nữa. Rất có thể là những điều này khi mà chúng tôi phân tích ra đó, thì có một số vị sẽ cảm thấy khó hiểu với dài dòng. Và nhất là khi mà giải thích theo quan điểm của A Tỳ Đàm, chúng tôi sẽ phân tích thầm làm hai phần. Cái phần thứ nhất, khi mà chúng ta muốn nói đến vấn đề đó, chúng ta hãy nhớ lại cái bài kinh, bài kinh Phật Thành Thammasamadana Sutta mà Đức Phật dạy trong Trung Bộ Kinh. Đức Phật có thuyết rằng có người có loại nghiệp chán
kết quả trắng. Có loại nhịp đen, kết quả đen. Có loại nhịp vừa trắng vừa đen, kết quả cũng vừa trắng vừa đen. Có loại nhịp không trắng không đen, không có kết quả trắng hay là kết quả đen. Thì ở đây Đức Phật là giải thích một hành động ác mà đưa nó sẽ đưa đến kết quả xấu, thì đó là nghiệp đen kết quả đen. Một hành động thiện đưa đến quả vui, như vậy là nghiệp trắng kết quả trắng. Còn trường hợp nào được gọi là cái nghiệp vừa trắng vừa đen mà kết quả cũng vừa trắng vừa đen, đó là trường hợp có người như trong cái cuộc bố thí, họ vừa có cái tâm xả tài bố thí mà nó có xen lẫn những phiền não, những ác pháp trong đó. Bởi vì tâm, thưa quý vị, một khẽ ngón tay, cái thời gian tích tắc đó, tâm sinh diệt triệu triệu sát na. Trong triệu triệu sát na đó có hàng trăm, có hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn cái lộ trình tâm chấp tối vị thí. Thì cứ mỗi một lộ trình tâm như vậy, thay vì từ đầu cho đến cuối, hàng trăm hàng ngàn lộ tâm đó đều có cái tâm động lực thiện cả, thì như vậy là nghiệp hoàn toàn trắng, kết quả cũng hoàn toàn trắng. Nhưng mà đằng này có người họ làm phước, thì trong số một trăm ngàn cái lộ trình tâm diễn tiến tiếp đó đó, có khi trắng có khi đen, tức là có lộ tâm thì động lực thiện, có lộ tâm thì động lực bất thiện. Và chính cái động lực thiện, động lực bất thiện mà nó xen lẫn như vậy, quả đời sau nó cũng bị trà trộn như thế. Chúng ta cho một cái thí dụ, trong một cái thửa ruộng có quá nhiều cỏ, cỏ thành bông cỏ, nó rụm xuống và nó mọc lên, nó xen lẫn với lúa. Lúa nó sẽ trổ ra hạt lúa. Khi mà người nông dân họ thu hoạch lúa thì họ phải thu hoạch luôn cả cái bông cỏ. Thành ra khi mà nấu ra cơm đó thì vừa ăn gạo mà có bông cỏ nữa, nó khó chịu vô cùng. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng cây lúa không mọc ra bông cỏ, mà bông cỏ không mọc ra cái hạt lúa. Nhưng mà vì cái thửa ruộng đó đất không được tốt, hoặc là cái người nông dân không khéo chăm sóc, cho nên để cho cỏ nó mọc xen lẫn với lúa, thế là bây giờ thu hoạch, khi mà họ cắt lúa, họ làm, họ đâu có cái thời gian, đâu có thể mà tách rời khỏi cái bụi cỏ với bụi lúa. Thành thử ra đem chung lại, chúng ta đừng cho rằng lúa một vừa mọc cây lúa vừa mọc ra bông lúa mà vừa mọc ra bông cỏ, không phải như vậy. Cái nào ra cái đó, nhưng vì nó xen lẫn với nhau cho nên thu hoạch gom chung với nhau, thì mới xảy ra cái tình trạng là cơm có nhiều bông cỏ, lúa có nhiều bông cỏ. Thì ở đây trong thiện pháp chúng ta làm cũng vậy đó. Nếu như chỉ thuần trong suốt thời gian dài, 100 ngàn cái lộ trình tâm chỉ toàn là thiện không, thì sau này nó sẽ đưa đến quả dị thục, không có xen lẫn, không có xen lẫn cái quả xấu. Còn đằng này, một người khi mà họ bố thí, vừa bố thí mà vừa có cái tâm ngã mạn, sau khi bố thí xong khởi lên tâm ngã mạn, hoặc sau khi bố thí khởi lên cái tâm hối hận, hối tiếc những gì mình đã bỏ ra, hoặc là sau khi bố thí liền khi đó họ khởi lên tà kiến, thì như vậy giống như lúa nó một cỏ nó một chen vào lúa, thì sau này chúng ta phải thu hoạch cái quả vừa đó, vừa có hạnh phúc và vừa có đau khổ như vậy. Đây là cái vấn đề thứ nhất mà chúng tôi cũng xin trình bày với quý vị. Cái vấn đề thứ hai đó là chúng tôi muốn nhắc đến cái vấn đề duy hệ. Ở đây thưa quý vị, trong 24 duyên hệ, trong đó có cái duyên hệ gọi là Upanishad Tất Tỳ Giác, mà được phân tách ra đó trở thành các Upanishad Tất Tỳ Giác, tức là thường cận y duyên. Khi mà tâm thiện sanh khởi, tất nhiên nó sẽ đưa đến nghiệp vị thời duyên hay là quả duyên quý ta các Tất Tỳ Giác, vị toàn là tốt. Tuy vậy, lúc mà tâm thiện, lúc mà cái người đang hành thiện đó, họ có thể vì do cái sự tinh tấn, cái sự cố gắng quá sức, thành ra nó ảnh hưởng đến cái sự khổ thân. Thí dụ chúng ta ngồi thiền, chúng ta say mê, chúng ta có cái sự cố gắng nỗ lực đến nỗi mà cái chân nó bị mỏi hoặc là cái chân nó bị tê, thì trong trường hợp này đó, chính cái việc hành thiền của chúng ta mà làm cho cái chân nó bị đau, bị tê đó, thì được gọi là bắt cái tục nước si giáp với giá giá, tức là do cái thường cận y duyên, cái này nó ảnh hưởng cái kia, chứ không phải là do, không phải là quả dị thục của pháp thiện làm cho thân khổ. Chúng ta phải hiểu như thế. Cũng chẳng hạn như là khi hai cái vật mà chúng ta để gần với nhau thì nó sẽ tạo ra cái sức nóng. Bây giờ thí dụ như mùng mền chiếu gối mà chúng ta để chung với nhau thì nó tạo ra cái hơi ấm. Thật ra từng cái gối nó không phải là nóng, nhưng mà vì hai cái gối để chồng lên nhau nó không có thoát hơi ra, thì khi mà chúng ta dỡ cái gối nào lên nó cũng có cái hơi ấm. Thì cái hơi ấm đó chúng ta phải hiểu rằng do cái sự tiếp cận, do cái sự tiếp cận mình ảnh hưởng. Thì ở trong trường hợp này chúng ta nên hiểu theo cái cách đó, hoặc là chúng ta hiểu theo một vài cái thí dụ khác. Ví dụ như trường hợp cây mà chúng ta trồng ở sát bên nhà, cái nhánh nào mà nó mọc, cái lá nó mọc ở ngoài trời, nó tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đó thì nó màu xanh, còn cái cành nào, cái lá nào mà nó mọc mà nó đâm ngược vào phía trong của mái nhà thì cái lá đó nó bị nhạt hơn. Thì cái vấn đề mà nhạt hay là đậm của cái màu, của màu lá đó, cái này là do ảnh hưởng từ cái thời tiết, chứ không phải là bản thân của cây đó. Nó sẽ tạo thành hai loại lá, lá xanh và lá xanh đậm và nhạt, không phải như vậy. Chúng ta học duyên hệ, chúng ta cần phải hiểu rằng nó có một cái trường hợp nó tương thích mà nó tạo ra cái hệ quả, chứ không phải là cái bản chất của cái pháp đó mà tạo ra. Không phải chỉ có bản chất đó mới tạo ra cái hệ quả đó không, mà nó có cái sự tương thích ảnh hưởng ở bên ngoài nữa. Cho nên ở đây trong trường hợp này đó, chúng ta cũng nên cẩn thận một chút là hiểu được điều đó. Chúng ta chỉ nắm bắt một điều chắc chắn rằng hễ gọi là dị thời nghiệp duyên na nắc ca đi cách tâm áp cái giá của thiện thì bao giờ nó cũng đưa đến cái quả tốt đẹp. Cái điều đó gọi là cầm má, như già má rồi. Còn cái trường hợp mà chúng ta làm thiện mà chúng ta bị mệt mỏi, đi làm việc từ thiện mà làm suốt ngày tay chân nó rã rời hay là nó bẩn thỉu, hoặc là chúng ta đói mệt, thì cái đói mệt đó do cái sự tương thích của cái sự hoạt động thôi, chứ không phải là do cái quả của cái pháp thiện, của cái nghiệp thiện. Đây là điều mà chúng ta phải hiểu. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi này hơi dài một chút, quý vị. Bây giờ thì xin thỉnh đại đức ta tính trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thú con kính tri ân câu thảo luận của sư phụ vừa rồi. Thật sự ra thì phải nói rằng những câu thảo luận này thì do sư phụ phối hợp tại chỉ đàn, nhất là những cái phần duyên thì lâu lâu mà được nghe lại những phần này thì con rất là hoan hỷ. Chắc có lẽ đại chúng ở trong room cũng cũng vừa lòng và cũng rất hoan hỷ trong câu thảo luận vừa rồi. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp theo cái phần thảo luận với đại đức Tuệ Quyền. Vì chúng tôi đã nhận biết được là đại đức Tuệ Quyền đã có mặt ở chuyện máy rồi. Con kính bạch đại đức Tuệ Quyền, trong câu thảo luận này thì con muốn hỏi lên một cái điều như vậy nè. Thường thường thì con thấy đối với thân khẩu ý mà người ta tạo ác hạnh thì thường thường là do sân nó thúc đẩy. Ví dụ như sân nó thúc đẩy, ví dụ như con thấy rằng là ví dụ như mình nóng giận quá, mình tức quá, mình mới chửi người ta, hoặc là mình mới trộm cắp đồ của người ta, vân vân. Nói chung là làm những cái điều mà bất thiện, mà do sân nó thúc đẩy để mà mình tạo ra những cái nghiệp đó. Vậy thì con muốn hỏi đại đức rằng ở trong cái cuộc đời này, hoặc là trong cái cuộc sống này, có những cái trường hợp nào mà do tham mà nó thúc đẩy mà mình tạo ra những cái thân khẩu ý mà nó thuộc về bất thiện không? Tại vì con thấy rằng là thường thường là do sân nó thúc đẩy rất là nhiều. Nhưng mà con muốn hỏi đại đức ở đây có cái trường hợp nào mà tham nó thúc đẩy mình tạo ra những cái bất thiện. Xin đại đức quan hỷ, đại đức xác định và đại đức cho vài ví dụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham A Di Đà, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn thầy Di Đà. Con kính lễ đến đây sư phụ Trị Siêu, đại đức Phật Tính, đại đức Minh Hạnh cùng sư thúc Đức Tăng đang hiện diện trong tâm thân chào đến đây sư lực pháp quý tu nữ của sư cô cùng sư Phật tử. Dạ thật thì có thể nói rằng mà cái nhân mà để mà làm ác á, mà để mà thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, nó không chỉ là sân mà nó là tham cũng có, và nó có thể nói rằng nó song hành. Có thể nó đời sống bình nghiệp của chúng ta coi chừng là thân khẩu ý ác, mà nó tham nó nhiều vô cùng mà chúng ta không quan sát. Bởi vì ý không tham ác sân ác và kiến ác, nhiều khi chúng ta không sân, nhưng chúng ta nội thì chúng ta tham. Cái tham của chúng ta là chúng ta nhớ nhung, chúng ta muốn chiếm đoạt, chúng ta cầu mong cái này có cái nọ. Và từ đó thì kính thưa quý vị, bây giờ từ cái chỗ kinh nghiệm như bây giờ mình thấy của người ta, người ta có của, người ta đeo một cái hộp sọ nó đẹp, người ta có một cái máy cái máy điện thoại, cái cell phone rất là đẹp, người ta có một cái túi, người ta có một đôi dép, người ta có một mặt cái kính đeo rất là tốt, vân vân. Thấy như vậy có thể là chúng ta tìm mọi cách để chúng ta lấy cái vật, chúng ta trộm cắp cái vật đó để chúng ta thân hại. Và rồi nếu như nó về cái thân ác này thì nó thúc đẩy do cái gì? Do cái tâm ác của chính chúng ta đã khởi sanh cái lòng tham. Mà khởi sanh cái lòng tham như vậy thì kính thưa quý vị, thì chúng ta mới có một cái sự sang đọt, mới có một sự cướp giật như vậy. Và cũng như là chúng ta thấy một cái người cái người đó, người ta đẹp, hoặc người ta nuôi một con vật, hay là nuôi một cái, hay có một cái danh vị gì đó, có thể là chúng ta chạy theo, để chúng ta chạy theo cái danh vọng của, để chúng ta tạm gọi tức là vì tham danh vọng đó mà chúng ta làm các cái điều tội lỗi. Chẳng hạn như bây giờ mình nọ, mình tâm lý, mình luồn cuối, mình hầu cận để mong đạt được cái mục đích, cái thủ đoạn chính là tham, hay là cái phương thức đó làm đó chính là tham. Mà nó có thể dẫn cho tâm tư của chúng ta có thể nói cái lời dối, nói cái lời không đúng với sự thật, nói cái lời người ta không có, mình cho rằng có mà có nói được không. Mình giả bộ mình khen người, chẳng hạn người ta không đẹp mà mình khen là đẹp bởi mình có cái ý, tức là mình muốn mua chuộc lòng người ta, rồi người ta không có có kiến thức, người ta không có đa văn, người ta không có giỏi, thì mình cho rằng người ta trí tuệ, rồi người ta sống về thượng tướng, hoặc là người ta nghèo nhưng mà chúng ta vẫn cho là người ta giàu, v.v. Thì nói chung là khi chúng ta khởi lên một cái lòng tham, một cái ý muốn, chứ cái ý muốn cái lòng tham đó, rồi nó mới dẫn cho cái thân ác, nó dẫn cho cái khẩu ác mà chúng ta làm. Quý vị biết như vừa rồi ở Hà Nội, ở Việt Nam có một cái vụ án mà nó xảy ra, một cái người thanh niên này nó cướp cái hai vợ chồng, nó leo vô nhà, nó rình lên, nó lên nóc nhà, nó núp ở đó, xong bắt đầu hai vợ chồng bắt đầu ngủ, xong bắt đầu nó đợi khi ngủ xong nó mới ra, nó bắt đầu nó giết hai vợ chồng, nó giết cả một đứa con, thì giết đứa con chưa chết, thì cũng may là khi mà vào xét nghiệm hiện trường thì phát hiện ra được đứa con nó còn sống và mới truy bắt nó. Thì đây là những hành động do cái tham cướp của, để nó cướp của. Nó thực tế. Rồi chúng ta thấy chúng ta có một xe tốt ở bên ngoài, chúng ta thấy chúng ta chạy xe, những cái chiếc xe hơi nó tốt, xe bốn bánh nó tốt, cho nên chúng ta để nó cái đợt khi nó thấy chiếc xe nó tốt là lập tức nó khởi sinh cái tham. Và khi mà nó canh không có ai đó và thấy là nó trộm cắp, nó lấy cái vật đó, nó lấy cái vì chúng ta tham ăn một cái món gì đó, chẳng hạn như là tham ăn cá, ăn thịt, hay là ăn, chúng ta nhớ là kêu là cái gì, là chẳng hạn như tham ăn cái tiết canh mà chúng ta cắt củ dịch, mà chúng ta chế lên cái món ăn mình để ăn, đó chính là tham mà do thân sắc sanh. Chúng ta thấy người ta đẹp, người ta xinh, hay người ta không có người, chúng ta gọi là người ta gian dở một chút xíu, chúng ta lợi dụng cái tình huống đó để chúng ta đến, chúng ta dâm dục với người, dục tình với người, đó chính là thân ác mà về tà dâm hay là về hành dâm. Dạ. Còn nó như đã nói rồi, còn nói ác thì nó rất là nhiều về cái tâm lý. Còn đời sống hình nghiệp của chúng ta, ý hành đó chính là không tham ác, không sân ác, không tà kiến ác. Bây giờ mình có một sự suy nghĩ sai quấy, đó cũng là một cái ý ác vô cùng. Bây giờ đây là cái điều pháp luật của Phật mà mình cho không phải là pháp luật của Phật. Rồi luật mình cho là phi luật cho là luật, pháp cho là phi pháp, chánh đạo cho là tà đạo cho là chánh đạo. Cái chánh tính cho là mà không hiểu biết, mình rơi vào cái tà tính, rơi vào mê tính, vân vân. Thì những cái đó chính là những cái ý ác trực tiếp tâm, chấp nhất tâm nó điều khiển thân và khẩu ý để làm ác mà do tham. Và cũng chính thân khẩu ý ác này mà chúng ta không có trí tuệ để tà kiến, tham tà kiến đó nó xuất hiện. Bây giờ rồi có đôi khi mình khởi sanh lên cái sự hoài nghi, mình khởi sanh lên một cái không tin nhân quả, rồi mình cảm thấy nhân quả nó như thế nào, tại sao mà mình tu mình cũng hiền mà tại sao mình gặp phải những cái điều nó đau khổ, nó trắc trở, nó rắc rối. Còn tại sao mà người ta làm ác, tại sao mà người ta lại được sự thuận duyên thuận may, thì tự nhiên chúng ta cũng thấy sao xuyết, chúng ta cũng cảm thấy rằng nó không có được bình tĩnh, và tự nhiên chúng ta có một cái trào hối, cảm thấy có một cái hoài nghi. Và như thế đó chính là những cái hành động của cái tham mà nó thúc đẩy để cho thân và khẩu ý. Trong cái đời sống tu tập cũng vậy đó. Nếu như mà chúng ta không có kiểm soát, không có phòng hộ, thì thời thân khẩu và ý ác này nó sẽ xuất hiện ngay. Này các thầy tỳ kheo, tâm không được phòng hộ, tâm không được bảo vệ, tâm không được khắc phục, thời những ác pháp chưa sanh sẽ sanh, những ác pháp đã sanh sẽ tăng trưởng và dồi dào. Như vậy đưa đến cái sự đau khổ cho chư thiên và loài người. và những ai tâm tu tập có cái chánh niệm không bị phỏng vấn, thời người ấy khéo phòng hộ, khéo tu tập, khéo điều phục, thì những thiện pháp chưa sanh sẽ được tăng trưởng, những thiện pháp đã sanh và nó được lớn mạnh và nó được vững chắc. Và đây chính là chúng ta thấy về cái tham ác sân ác, cái tà kiến ác hay là tám nghiệp ác, nó rất là quan trọng và nó rất là lớn và nó rất là gần kề trong cái đời sống bình thường của chính mỗi cá thể, chứ không phải là Phật pháp nói lên cái lý tam nghiệp này để tự chúng ta soi và chúng ta chiếu rọi ở trong tự tâm ta. Cả một ngày như vậy, ngay cả quý vị đang ngồi nghe Phật pháp đây, chưa chắc tâm của chúng ta từ hồi đầu mà ngồi xuống, hay hoặc là chúng ta quan tâm đến cái máy, mà tâm của chúng ta luôn là thiện tâm, luôn là an trú trong pháp, luôn là lắng nghe Phật pháp. Có đôi khi chúng ta vừa nghe pháp mà chúng ta vừa phải bận một cái việc gì đó, rồi chúng ta vừa nghe Phật pháp rồi để đó coi như là lụm lặt được cái gì thì lụm lặt vân vân, thì cái đó cũng chính là ngay lúc đó, ngay lúc mà chúng ta đang nghe pháp hay là ngay khi chúng ta đang ngồi thiền, ngồi tịnh tu đó, mà tâm của chúng ta còn phóng liên tục, mà tâm phóng dật như vậy cũng chính là y giác. Bởi vì tâm thiện khởi sanh thì quả thiện sẽ khởi sanh, tâm bất thiện, đây tức là tâm tham ác, tâm sân ác, tâm tà kiến ác khởi sanh, thôi nó sẽ là cái gì? Nó sẽ là kết quả của bất thiện. Đó là sự thật. Mà đời sống cả một ngày của chúng ta có bao nhiêu điều thiện và có bao nhiêu điều ác? Câu hỏi này xin gửi đến quý vị tự trả lời. Bởi vì cái đó chúng tôi không thể nói được. Có nhiều người có thể tâm người ta giữ suốt 5-10 tiếng đồng hồ cũng có thể, còn nhiều khi tâm người đó không lúc nào có cái chánh niệm, không lúc nào có cái thiện tâm khởi lên cũng có. Dạ. Thì thưa đại đức Phật Tịnh và kính bạch sư phụ cũng như chư tăng, con có đôi điều xin trình bày như vậy, nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Dạ, sa thú đại đức Tây Quyền đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa đại chúng, bây giờ thì rung chúng ta còn tới 15 phút, chắc có lẽ là sẽ thỉnh ni sư Diệu Pháp Quang Hỷ thảo luận dùm thêm một câu nữa. Không biết ni sư có mặt ở trước máy hay không, ni sư có nghe được tín hiệu hay không. Nếu ni sư nghe được tín hiệu, thỉnh ni sư Quang Hỷ thảo luận dùm. Dạ, sa thú. Thưa ni sư, ở trong cái cuộc sống này có những người á, người ta tu rất là nhiều, thí dụ như là người ta tu tâm từ, hay là người ta bố thí, hay người ta làm thiện rất là nhiều, nhưng mà một cái lúc nào đó người ta chỉ phạm vào một cái nghiệp nào, một cái bất thiện nghiệp nào nó nhỏ nhen thôi. Thí dụ như có những người ta tu rất là nhiều, nhưng mà ngày hôm đó nó gặp cái đối tượng mà mình không có thích, từ lâu mình đã không thích rồi, rồi người ta nói cái gì với mình đó, thành ra mình nói như là mình nghỉ tu 5-3 phút để mà mình giải quyết cái điều này. Thì vậy thì người ta cho cái đó là một cái bất thiện nghiệp nó nhỏ nhen. Vậy thì ở đây muốn hỏi ni sư rằng á, vậy trong cái trường hợp này á, mình có gọi cái những cái hành động đó đó nó là cái tự ngã của cái tự ngã là kẻ thù hay không? Tại vì thường thường ví dụ như mình làm cái gì mà nó rất là ác, thân khẩu ý mà nó ác á, thì lúc đó nó mới gọi là tự ngã là kẻ thù. Nhưng mà người này thì tạo rất là nhiều thiện nghiệp, nhưng mà trong một cái phút chốc đó người ta chỉ làm một cái gì đó nó bất thiện nghiệp nào đó nó nhỏ nhen, thì trong cái trường hợp đó có gọi là tự ngã là kẻ thù hay không? Kính ni sư là thảo luận dùm vấn đề này. Đó là một bức thành nhạc.
Nam mô Bổn Thầy, kính bạch Thế Tôn Đức và kính thưa thầy Phật tử. Dạ theo con nghĩ đó, thì thật ra không có một cái từ ngã nào để mà mình nói rằng từ ngã đó khi nào cũng là kẻ thù, rồi có một cái từ ngã khác, cái từ ngã đó khi nào cũng là người thân ái. Bởi vì Đức Phật nghe nói rằng là không có người thiền hay là người bất thiền, mà chỉ có là cái tâm khi đó là tâm thiền hay là tâm bất thiền thôi. Thì nói về cái từ tự ngã này cũng vậy, nó không phải là cái tự ngã, còn cái tự ngã khi nào cũng tốt, mà còn cái tự ngã khi nào cũng xấu. Mà tự ngã đấy chỉ cho là chỉ cho cái trạng thái ngủ uống đang là ngay khi đó thôi. Cho nên là nếu như mà một cái giây trước mình làm việc tốt, thì khi đó đó, ngay trong cái giờ phút mình làm việc tốt đó, thì chính mình là cái thân ái cho mình. Nhưng mà phút chơi xong mình làm cái điều bất thiện, thì cũng ngay giây phút đó đó, cái hành động bất thiện đó, cái tâm bất thiện đó, nó là kẻ thù cho chính mình rồi. Cho nên là tức là mình phải thấy rất là rõ, mỗi giây phút mình có một cái tâm, tâm đó là thiền hay là tâm bất thiện. Nếu là tâm thiền thì nó là kẻ thù cho chính mình, nếu nó là tâm thiền thì nó là bạn bè, bạn lành, là thiền hữu của mình. Thành ra đó là một ngày thì cái tự ngã của mình nó không phải là một cái suốt một ngày chỉ có một cái tự ngã thôi, mà suốt một ngày mình có một hàng trăm hàng ngàn cái tự ngã xuất hiện. Cái tự ngã ở đây theo được hiểu tức là cái trạng thái của ngũ uẩn nó đang xảy ra thôi. Cho nên cái trạng thái đó nó thay đổi liên tục, cho nên cái tự ngã đó nó cũng thay đổi liên tục. Nếu như vậy thì mình mới đúng theo cái tinh thần của Phật giáo. Chứ còn mình nói rằng là mình luôn luôn có cái bản ngã thiền, và hay là mình luôn luôn có cái bản ngã bất thiền đó, thì cái điều đó nó không có không dễ đi tới cái khái niệm sai lầm về thường kiến. Cho nên mình xác định một cách rất là rõ ràng, giấy phục nào mà mình làm thiền thì giấy phục đó chính mình là thiền, là bản lành của mình. Giấy phục nào mà mình nói điều ác, làm điều ác và ý nghĩ ác, thì ngay giấy phục đó chính mình là kẻ thù cho mình. Bởi vì mình là người hành động và mình đang gây cái nhân ác, và ai nhận lãnh thì cũng chính mình nhận lãnh thôi. Thành ra là đừng làm già chịu, một cái câu mình thấy đang nôm na người ta hay nói đừng làm thì già chịu, chính mình làm thì cũng chính mình chịu thôi. Chính mình làm tốt thì mình hưởng được tốt, chính mình làm xấu thì mình hưởng được xấu. Và cái chuyện này thì nó từ khi là một vị bậc thánh a la hán hay là chư Phật là đã diệt hết phiền não, thì khi đó mới hoàn toàn không còn làm cái việc bất thiện nữa. Thì mới có thể nói rằng là không còn cái sự đáng xem. Còn nếu như mình đang là phàm phu và mình đang còn phải tu tập đó, thì hầu như đối với bất cứ người nào cũng vậy, dù mình có chủ động nói rằng nghỉ tu vài phút hay là mình không chủ động đi nữa, thì suốt cái đời sống hàng ngày của mình thì cái sự mà đắp đổi qua thay đổi phiên thay đổi nhau giữa cái tâm thiền và tâm bất thiền đó, thì gần như là nó liên tục và liên tục đến nỗi mình không còn nhận ra cái sự thay đổi đó. Chẳng hạn như mình thấy rằng là một người mình đi tới mình giúp một người nào, thì cái giấy phục trước đó thôi, khi mình tới mình giúp họ là tâm thiền rất là tốt đẹp, nhưng khi mình tới mình giúp thì họ phản ứng là nó tốn công chị giúp làm gì, chị là tới đấy là chị xả tôi thôi. Thì giấy phục nghe cái câu đó tự nhiên mình nổi sân lên, thì rõ ràng rằng là cái duyên mình thấy rằng mỗi cái tâm thiền đó thì đã là tâm bất thiền rồi. Mà cái chuyện này nó xảy ra rất là nhiều. Chẳng hạn như mình nghĩ rằng là mình tự mình giúp đỡ ai cái gì đó, hoặc là mà hóa ra là mình tự thì gặp cái chuyện nó tự bà tới nhà bạn để chơi, nói chuyện một hồi thành đất cãi nhau rồi bực bội, rồi bắt đầu là nói lời nặng về nhau và ra về thì là giận dữ. Thì cái chuyện đó hầu như ai cũng đã từng kinh nghiệm, ai cũng đã từng đã trải qua. Cho nên mình thấy rằng là vì vậy cho nên cái việc mà tu có tự niệm xứ để mà chánh niệm tỉnh giác trong từng giây phút, trong từng hơi thở, trong từng oai nghi, trong từng cử chỉ, từ đi đứng nằm ngồi cho đến là co tay duỗi tay, cho đến là nhai, cho đến nuốt ha, tất cả mọi động tác mà mình phải theo dõi hết á. Mà trong bài kinh tự niệm xứ đã mô tả rất là rõ, chỉ có bằng cách làm như vậy thôi đó thì mình mới theo dõi được, hoặc là mình theo dõi là các cái cảm thọ, hay là mình theo dõi các cái trạng thái tâm, thì cứ luôn luôn theo dõi như vậy đó thì mới phát hiện ra ngay được cái nào là thiền, cái nào là bất thiền. Và cái bất thiền mà nếu như mà dưới ánh sáng của chánh niệm thì nó cũng sẽ mất đi cái năng lực mạnh mẽ của nó. Vốn so với cái người mà không hề biết tu chánh niệm á, thì họ những người không tu chánh niệm thì cái tâm bất thiền xảy ra đó là họ cứ vui vẻ ưa thích trong cái tâm bất thiền đó, và cái tâm bất thiền nó kéo dài, nó rất là mạnh, cường độ rất là mạnh. Nhưng nếu một người mà biết tu tập á thì tâm bất thiền vẫn còn xảy ra, do mình có đôi lúc mình thiếu cái sự chánh niệm đó, đôi lúc vẫn có xảy ra, hoặc là do cái quán tính nó quá mạnh đi, cho nên mình chưa kịp quản kiểm soát thì nó đã trở thành gần như là automatic rồi, cho nên bất thiện nó xảy ra. Nhưng mà vì mình có tu tập chánh niệm, cho nên vừa mới tâm thiền mới tâm bất thiện mới khởi thôi thì mình đã ghi nhận rồi. Và khi mà mình ghi nhận đó thì tâm bất thiện đã biến mất, tự nhiên chờ cho cái tâm là chánh niệm, tỉnh giác, là trí tuệ, là thiền tâm nó xuất hiện. Cho nên theo con đó, cái cách để tốt nhất á, là để cho mình tu tập mà để mà mình giảm cái tâm bất thiện, là mình luôn luôn theo dõi tâm ý của mình. Bởi vì khi mình theo dõi như vậy là cái tâm bất thiện là không có cơ hội để nó tồn tại lâu, nó vẫn còn khởi do mình vẫn đã huấn tập bao nhiêu đời nay là trở thành những cái quán tỉnh, thấy đẹp thì tham mà thấy xấu thì sân, rồi là si mê rồi đủ thứ. Nhưng mà khi mình có cái sự quan sát, đặc biệt là niềm tâm đó, thì dần dần đó mình sẽ ghi nhận rất là rõ các cái tâm bất thiện. Và khi mà ghi nhận như vậy thì tâm bất thiện nó sẽ mất đi sức mạnh, và cái tâm thiện nó sẽ thể chấn vào đó. Và như vậy cho nên là cái thiền tâm nó sẽ xuất hiện nhiều hơn. Và nếu như thiền tâm mà nó xuất hiện với cái tâm số nhiều hơn, thường hơn, thì mình có thể tự hào mà mình nói rằng là cái từ ngã mà thân ái á, nó xuất hiện nhiều hơn là cái từ ngã kẻ thù. Chứ không phải luôn luôn là cái từ ngã khi nào cũng thân ái, mà cả cái từ ngã này nó cứ thay nhau xuất hiện liên tục như vậy. Dạ, thì đó là câu trả lời của con cho câu hỏi vừa rồi của Đại Đức Thập Tín. Và bây giờ thì con kính thỉnh Đại Đức Thập Tín trở lại. Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ, sa thú tri ân ni sư đã thảo luận qua câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, có nghe được rõ âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, quý vị có biết không, có đôi lúc á, thì chúng tôi có những lúc chúng tôi rất là thích về nghiệp, thành ra đi tới đâu á, mình cũng trình bày về nghiệp. Rồi trong cái thời gian đó, nó có một số người người ta cứ hỏi rằng không biết là tại sao mà mình cứ giảng về nghiệp hoài, như là giảng về nghiệp nhân và quả giảng hoài. Nhưng mà quý vị biết rằng cũng trong thời gian gần đây thì cũng chúng tôi cũng thấy chính những người đó, tuy rằng họ nghe, họ nói rằng họ nghe nghiệp hoài nhưng mà họ không có hiểu. Ví dụ như đơn cử một cái những cái trường hợp, quý vị biết rằng sắp Tết rồi, thì ở bên Việt Nam mình là có cái phong tục là Tết mùng 1 là sẽ mặc đồ mới. Quý vị thấy thường thường ở bên Việt Nam mình thì ở mùng 1 Tết đó thì các cô, các cậu ai cũng vậy, cũng chọn cho mình một bộ đồ nào đẹp, thiệt là đẹp, rồi mặc vào. Nhưng mà mặc vào thì quý vị biết làm gì, quý vị chỉ có đi từ trước nhà ra đằng sau nhà ra đằng trước nhà thôi, chứ không có dám đi qua nhà ai hết đó. Thì chúng tôi mới hỏi là tại sao vậy, thì họ nói rằng sợ đi qua nhà người ta rồi lỡ năm đó nhà người ta có cái gì á, người ta đổ thừa, tại đầu năm mình xong đất, tại đầu năm mình đi qua nhà người ta nó xui. Thành ra quý vị thấy không, mình nói mình giảng nghiệp hoài mà người ta nghe, người ta không có, khi mà ứng dụng vào đời sống thì người ta rất là ít hiểu, tức là đổ thừa là tại mình hoặc là tại người, tại này kia vân vân. Thì quý vị thấy rằng thật sự đó thì nhà người ta mà có xui á, có xui hơn á là cũng do cái nghiệp nó chỗ, nghiệp thiện nó chỗ á thì gọi là hên, còn nghiệp xấu á nó chỗ là xui, chứ đâu phải tại mình đi qua bên cái nhà đó rồi cái nhà đó người ta bị cái này cái kia cái là đổ thừa, đầu năm mình xong đất đâu. Thành ra quý vị thấy rằng đối với học nghiệp nhiều, học thì rất là nhiều, nhưng mà ứng dụng vào đời sống á thì chắc có lẽ là chúng tôi thấy rằng ít ai mà ứng dụng được. Kính thưa quý vị, câu thảo luận vừa rồi của ni sư cũng kết thúc chương trình thảo luận ở trong room. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua bản tin Phật giáo trong ngày. Bản tin này thì số 2973 do Như Quan dịch, nói về hơn 1.000 người mật thám Trung Cộng bị tình nghi là có mặt tại Bồ Đề Đạo Tràng. Bản tin này chúng ta sẽ được nghe Phật tử An Cha trình bày. Bây giờ thì kính mời Phật tử An Cha.
Sa thứ, còn kính tri ân Đại Đức Pháp Tính. Dạ con,
Anicca, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin được đọc bản tin hôm nay. Hơn 1.000 mật thám Trung Cộng bị tình nghi có mặt tại Bồ Đề Đạo Tràng. Bồ Gà Giá, ngày 2 tháng Giêng năm 2012, tiếp xúc với báo chí, thư ký phòng an ninh thuộc văn phòng quản trị trung ương của Tây Tạng cho biết mật thám Trung Hoa đã tràn vào buổi giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma trong buổi lễ Kalachala tại Bồ Đề Đạo Tràng. Theo tin tức chúng tôi được nhận được, chúng tôi nghi ngờ khoảng 1.000 đến 1.500 mật thám do Trung Quốc gửi đến để tham dự buổi giảng nhằm theo dõi và báo cáo sinh hoạt của các vị lãnh đạo trong cộng đồng lưu vong. Thư ký Ngô Đức Dorji nói với các phóng viên, theo viên thư ký, khoảng 7.000 người Tây Tạng từ Tây Tạng đến Ấn Độ để tham dự buổi lễ 10 ngày bắt đầu từ 1 tháng Giêng. Trung Quốc đã gửi mật thám đến để theo dõi chúng tôi, nhưng chúng tôi không có gì để giấu giếm. Mọi sinh hoạt của phòng quản trị Trung ương Tây Tạng đều trong sạch. Trong nhiều dịp trước đó, vị lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma đã công khai khuyên nhủ những vị tình nghi là mật thám hãy báo cáo đúng đắn về sự tranh đấu cho tự do của những người lưu vong, đừng có sự vu khống nào. Các báo cáo từ Tây Tạng gần đây cho biết con số mật thám viên Trung Quốc trong các tu viện đã gia tăng đáng kể sau vụ nổi dậy vào năm 2008 tại Tây Tạng. Một nghị viên Tây Tạng và một chuyên gia về Trung Quốc, bà Hoa Gelsang Gaifel, nói hôm tháng 11 vừa rồi có tuyên bố 20.000 nhân viên Trung Cộng, 20.000 nhân viên Trung Quốc đã hành sự trong các làng Tây Tạng để cổ võ lòng yêu nước và tình yêu cho Trung Quốc và tái tạo tư tưởng người Tây Tạng. Thông thường, người dân Tây Tạng chỉ trưng bày hình ảnh của các lãnh tụ Trung Quốc trên bàn thờ khi nhân viên Trung Quốc đến kinh lý và hạ xuống ngay khi họ vừa đi khỏi. Nhưng này, với sự theo dõi thường xuyên, dân làng có thể sẽ phải đối đầu với một sự đàn áp trội hơn. Việc thâm nhập vào thôn làng Tây Tạng là một trong những chính sách đề ra bởi người lãnh đạo Trung Quốc tại Tây Tạng mới được chỉ định Chen Guangguo. Các cuộc vận động cho trại cải tạo yêu nước của nhà cầm quyền Trung Quốc tại các tu viện Tây Tạng đang bị phản đối rộng rãi bởi người Tây Tạng và bị lên án với các quan sát viên quốc tế. Cơ quan quan sát dân quyền trong một bản tin năm rồi nói rằng biện pháp đàn áp và kỹ thuật khiêu chiến của chính quyền Trung Quốc là nguyên nhân của những cuộc nổi dậy và gia tăng sự căng thẳng trong vùng. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con kính cung thỉnh đại đức pháp tính trở lại với chương trình. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sa thú cảm ơn chị Anicca đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng nghe. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi thì cũng kết thúc buổi học của Rung Phật Pháp Bụt Tha Thâm Mát. Ngay như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy quan tập vào Rung Phật Pháp Bụt Tha Thâm Mát để chúng ta được nghe thời giảng của Thượng Tọa Thầy Siêu. Giờ đây thì một lần nữa con xin được kính chúc quý chư tôn đức tăng, xin chúc các ngài có một đêm an lành và một cái sự cát tường trong đời sống của cuộc tu tập này. Kính chào và kính chúc quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Đô Tạ Ma. Giờ đây thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên để băng hồi hướng và đóng rung. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sa thú lành thai. Con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room. Chúng con kính đảnh lễ tri ân đại đức pháp tính đã từ bi dẫn nhập đã bị từ bi điều hợp cho bài học hôm nay, cho chương trình hôm nay. Chúng con kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sử ngôn viên để trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát.
Con xin hồi hướng phước lành là
các cùng ba giới chúng sanh gọi nhận mẹ cha bày tỏ thân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước chiếm, cầu xin hộ pháp chư thiên pháp tâm hoan nghị bao truyền đậm xa, cầu cho mưa thuận cho hòa thương thương kiếm nhà nhà an thương, chúng sanh ba cõi sau đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúc quả vì nhân
Sapang Sumangga Langga Kandu Sapa Devata Sapa Bhuta Rupa Vena Soti Hontu Nirondarang Hotu Sapang Sumangga Langga Langga Kandu Sapa Devata Sapa Dhamma Rupa Vena Soti Hontu Nirondarang Hotu Sapang Sumangga Langga Kandu Sapa Devata
công đức đã làm kiếp kiếp lành giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niên thành chánh giác.
Thank you. đạo trong biến thành. Nguyện đem hồng thánh tình độ pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, cập đạo trong biến thành. Nguyện đem hồng thánh độ pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, cập đạo trong biến thành.
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room phổ pháp Đức Thập Hâm Mát xin phép được đóng room trong vài ngày tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Thầy. Thank you.